Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 43 của Đọc Sách Cùng An. Đã bao giờ bạn ở trong tình trạng của một mối quan hệ mà bạn cảm thấy đang bị bắt nạt, thấy rằng người kia ra lệnh hay sai bảo mình, áp đặt lên mình, cảm thấy bức bối vì bị kìm kẹp không bứt ra được, giống như chiếc vòng kim cô của Tôn Ngộ Không? Mỗi khi người kia xuất hiện hoặc tiếp xúc, bạn lại giống như Tôn Ngộ Không khi Đường Tăng đọc thần chú. Đã bao giờ bạn bị coi là kẻ bắt nạt? Khi bỗng nhiên một ngày có người nói bạn đang áp đặt, sai bảo hay kiểm soát họ, bạn choáng váng, bạn tổn thương khi mà những gì bạn dành cho họ là sự nhiệt tình trong lúc khó khăn, là sự phân tích thiệt hơn trong từng sự việc. Và đã bao giờ mà bạn trở thành người bắt nạt khi đã từng trải qua tình trạng bị bắt nạt hay chưa? Khi bạn cảm thấy mình đang đứng ở giữa hai thái cực, bạn nhìn thấy những bức bối, những ấm ức của người bị bắt nạt, hiểu được sự yếu đuối như con bướm non đang ngọ nguậy, cố gắng dùng sức mình để phá bọc kén bấy lâu và tung cánh vươn lên. Bạn cũng nhìn thấy sự hụt hẫng, tổn thương của người được gọi là kẻ bắt nạt khi nhìn thấy sự nhiệt tình của mình bị đặt nhầm chỗ. Và bạn đau cho cả hai. Nhìn lại người gọi mình là kẻ bắt nạt, nhói lòng khi sự nhiệt tình của mình vô tình bị coi như cái khung kìm kẹp người khác, nhưng không thể trách, cũng chẳng thể giận, bởi bạn hiểu được sự yếu đuối mà mình đã từng trải qua. Bạn nhìn lại mình ở vị trí kẻ bắt nạt, thương cho những tình cảm mình đặt để, những trái phải thiệt hơn mình từng ra sức bảo vệ cho. Bạn hiểu được cảm giác của người đã từng bị bạn gọi là kẻ bắt nạt. Bạn hiểu được họ chịu tổn thương ra sao khi mình coi họ như vậy, nhưng đồng thời cũng gợi lại những tổn thương bạn đã từng qua, những nỗ lực cố gắng bạn đã đặt vào để bật tung vỏ kén. Bạn nhìn lại mình khi ở cả hai vị trí, xem có gì khác biệt với người mình gọi là kẻ bắt nạt và người gọi mình là kẻ bắt nạt. Vậy rốt cuộc thì tất cả những vòng luẩn quẩn này là gì? Bạn có thể là người bị bắt nạt trong mối quan hệ này, nhưng lại là kẻ bắt nạt ở một mối quan hệ khác. Đâu là sự bình đẳng trong các mối quan hệ, và làm sao để giảm thiểu tổn thương nhất cho ta cũng như những người xung quanh ta? Chẳng phải tất cả phụ thuộc vào sự phát triển của tâm thức và bản lĩnh của mỗi người hay sao? Nếu chúng ta ở trong một mạng lưới đồng đều về tâm thức, về sự tự tôn bản thân và bản lĩnh, chắc có lẽ những điều đáng tiếc như trên sẽ không có cơ hội xảy ra. Vậy thì bạn sẽ làm gì khi rơi vào một trong các tình huống trên? Chắc có lẽ là mỉm cười và bước tiếp thôi nhỉ. Cuộc sống này ngắn lắm, nếu còn dành một phút giây nào để bận tâm về những điều như trên thì quả là phí phạm. Chỉ cần biết được cơ chế là đủ rồi. Còn thì hãy đưa mình đến những nơi làm mình vui, gặp gỡ những ai làm mình cười, và làm những công việc khiến bạn cảm thấy có ý nghĩa với bản thân và xã hội. Vậy là quá đủ rồi. Cuốn sách của ngày hôm nay sẽ là Tại sao đàn ông thích tình dục và phụ nữ cần tình yêu, của cặp vợ chồng Ellen và Barbara Peace. Đây là hai tác giả thành công nhất trong mảng sách chuyên về các mối quan hệ con người, với rất nhiều sách lọt vào những cuốn sách bán chạy như cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể, hay Tại sao đàn ông không lắng nghe và phụ nữ không biết đọc bản đồ, vân vân và vân mây. Cuốn sách này, nghe tựa đề thì các bạn cũng có thể hình dung được phần nào về nội dung bên trong rồi đúng không? Có thể nói tình yêu là món quà tuyệt vời nhất, được tạo thành từ hai cá thể. Cho nên khi nhắc tới tình yêu thì thường chúng ta chỉ nghĩ tới mặt cảm xúc, chứ nếu như mổ xẻ ra phân tích thì liệu rằng sau đó chúng ta còn có thể nhìn tình yêu dưới góc độ cảm xúc thuần túy nữa không? Và liệu có thể yêu một cách trọn vẹn được nữa hay không? Thì câu trả lời là có. Như một lời giới thiệu về cuốn sách đã chia sẻ rằng, điều này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động trong mối liên hệ cảm xúc giữa hai con người, và từ đó sẽ giúp ta có được một mối quan hệ tốt hơn. Bây giờ thì không nhiều lời nữa, mời các bạn lắng nghe chương 2, cùng nói chuyện thẳng thắn về tình yêu và tình dục. Trước tiên, chúng ta hãy đề cập đến câu hỏi này: tại sao con người lại quan hệ tình dục? Có lẽ bạn nghĩ câu trả lời đã quá hiển nhiên, hoặc câu hỏi trên thật ngu ngốc. Bạn hãy nghĩ đi, tình dục, sự lãng mạn, tình yêu đều là những quá trình theo đuổi tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Ăn tối, đi nghỉ mát, nhắn tin, gọi điện thoại triền miên, các quà tặng xa xỉ, cưới xin, ly thân, rồi ly hôn đều rất mất thời gian và tốn kém. Tất cả là vì cái gì? Rốt cuộc cũng chỉ để tiếp tục dòng gen di truyền của bạn. Tất cả chỉ là để duy trì DNA của chúng ta. Đối với con người, tình dục vốn đã được lập trình sẵn, còn phục vụ cho nhiều mục đích khác. Nhờ nó mà người ta củng cố quyền lực, địa vị hay chơi đùa, gắn bó với người khác. Điều này cũng xảy ra ở một số loài linh trưởng như khỉ bonobo chẳng hạn. Nhưng không phải tất cả mọi loài đều cần quan hệ tình dục để sinh sản. Một số loài thực vật, vi khuẩn, động vật không xương sống như giun không quan hệ tình dục. Chúng chỉ đơn giản là tự nhân đôi chính mình. Đây gọi là sinh sản vô tính. Vấn đề là sinh sản vô tính tạo ra thế hệ con hoàn toàn giống với bố mẹ, nên chúng cũng không khỏe hơn hay có khả năng thích nghi tốt hơn bố mẹ. Vì vậy, chúng ít có khả năng sống sót hơn khi môi trường thay đổi. Một con cái được sinh sản vô tính chỉ có thể sống trong điều kiện môi trường mà mẹ nó thích nghi được. Nhưng môi trường thì luôn thay đổi. Bằng cách kết hợp gen của hai cá thể khác nhau, chúng ta có khả năng sinh ra một thế hệ con khỏe mạnh hơn và thích nghi tốt hơn cả bố lẫn mẹ. Có vẻ như nhạc đang hơi lớn, mình sẽ mở nhỏ lại một chút nhé. Được rồi, chúng ta tiếp tục này. Tình dục có tính di truyền. Nếu bố mẹ bạn không làm chuyện đó, bạn cũng sẽ không. Hiện tượng này đã được Matthew Goddard ở Đại học Auckland, New Zealand chứng minh vào năm 2007. Trong nghiên cứu của mình, ông đã so sánh hai loại lúa mì, một sinh sản hữu tính và một sinh sản vô tính. Trong điều kiện môi trường ổn định, cả hai dòng lúa này đều cho sản lượng tương đương. Nhưng khi các nhà khoa học tăng nhiệt độ phòng thí nghiệm lên nhằm tạo môi trường khắc nghiệt hơn, thì dòng lúa sinh sản hữu tính thích nghi tốt hơn nhiều. Sau 300 thế hệ, tỷ lệ sinh trưởng của dòng lúa này tăng lên 94%, còn ở dòng lúa sinh sản vô tính thì chỉ có 80%. Tình dục mang đến sự thích thú lẫn niềm vui, nhưng đồng thời cũng hao tổn nhiều thời gian và sức lực. Mục đích cuối cùng là để tạo ra những thế hệ con khỏe mạnh, dễ thích nghi hơn. Đây mới là nguyên nhân chính của quan hệ tình dục. Định kiến xã hội đã thay đổi ra sao theo thời gian? Trước những năm 1940, tuổi 42 vẫn được coi là trung niên. Những người tuổi 50 không còn gì để mong chờ ngoài việc về hưu, và 60 nghĩa là đã già. Nhưng rồi những người như Rod Stewart, Mick Jagger, Sean Connery, David Bowie, Cher, Hugh Hefner, Madonna, John Collins, Paul McCartney đã thách thức quan niệm này, và họ không phải là hiện tượng cá biệt. Thế kỷ 21 sẽ là thời gian tốt đẹp cho những người trên 40 tuổi. Đây là lớp người được sinh ra hoặc sống vào những năm 1960-1970, giai đoạn tác động mạnh mẽ lên lối sống và văn hóa hiện đại. Những người thuộc thế hệ này đang tận hưởng sức khỏe, tuổi thọ, đồng thời biết cách quay ngược bánh xe thời gian của quá trình lão hóa. Mãi đến nửa sau thế kỷ 20, một phụ nữ ngoài 40 tuổi vẫn được xã hội nhìn nhận như một người đã ổn định, yên bề gia thất, dành nhiều thời gian cho gia đình, thành thạo cắt máy bánh mì. Thành thạo máy cắt bánh mì hơn máy massage. Cuộc đời họ thật buồn chán, tẻ nhạt, thiếu vắng sự lãng mạn, tình dục và niềm phấn khích, hệt như thời Victoria. Hiện nay, mẫu phụ nữ trên 40 tuổi có dáng dấp lẫn thái độ đều giống với phụ nữ tuổi 30 hơn. Đây là thế hệ con người đầu tiên không chấp nhận quá trình lão hóa. Sau đây là những con số thống kê về sự thay đổi trong vài khía cạnh xã hội ngày nay. Các con số này được thu thập vào năm 2008 do các cục thống kê và dữ liệu Trung tâm Sức khỏe Quốc gia của gần 30 nước phương Tây cung cấp, trong đó có Anh, Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha. 1. Độ tuổi trung bình hiện nay của chú rể là 34, còn cô dâu là 32. Thêm 3 tuổi nữa cho cả hai đối tượng này để có độ tuổi trung bình khi họ kết hôn lần thứ 2. 2. Vào năm 2008, độ tuổi trung bình của những phụ nữ làm mẹ lần đầu tiên là 30 và 1/6 các cặp vợ chồng dùng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để thụ thai vì kém khả năng sinh sản. 3. Từ năm 1988 đến năm 2007, độ tuổi ly hôn trung bình của đàn ông đã tăng từ 37,6% lên 44,2%, còn phụ nữ là từ 34,8% lên 41,3%. 4. Khi kết hôn, chỉ có 36% các cặp chọn làm lễ ở nhà thờ. 5. Khoảng 80% các cặp ngủ riêng vì một người không chịu nổi tiếng ngáy của người kia. Những chuyện như trên chưa từng xảy ra ở các thế hệ cha ông và chúng cho thấy có sự thay đổi lớn trong thái độ của chúng ta đối với các mối quan hệ. Hiện nay, con người được nghiên cứu như thế nào? Con người đang ngày càng được nghiên cứu theo tiêu chuẩn tiến hóa của các nhà nghiên cứu hành vi động vật. Những mảng nghiên cứu này bao gồm tâm lý học tiến hóa, sinh vật học tiến hóa, sinh thái học hành vi con người và sinh vật học xã hội loài người. Nói chung, chúng ta gọi tất cả những lĩnh vực trên là tâm lý học tiến hóa loài người. Bởi chúng có chung mục tiêu là tìm hiểu hành vi con người xét về phương diện tiến hóa. Nhiều nhà nghiên cứu đã bắt đầu sự nghiệp khoa học của mình bằng việc nghiên cứu hành vi động vật và vì vậy nghiên cứu cũng gần giống như nghiên cứu hành vi của các loài động vật khác bởi nó dựa trên nguyên tắc hành vi con người cũng tiến hóa theo cùng cách với hành vi động vật. Nhưng có một điểm khác trong nghiên cứu này, đối tượng có thể nói. Điều này vừa thuận lợi vừa khó khăn cho các nhà nghiên cứu. Hiểu được nó nghĩa là chúng ta có thể dự đoán chính xác hơn các phản ứng của con người. Ví dụ, những con công chúa đã tiến hóa với bộ lông rực rỡ vì các nàng công mái lúc nào cũng thích những chàng công có lông đuôi lộng lẫy, sặc sỡ và loè loẹt. Công mái sẽ phớt lờ các chàng công có bộ lông xấu xí bởi vì chỉ có những con công chúa yếu ớt mới không có khả năng tạo ra bộ lông đuôi đẹp mắt. Tác động tiến hóa đã loại ra những con công chúa xấu xí bởi vì bọn công mái không chịu kết đôi với chúng. Tương tự loài công, chiến lược tìm kiếm bạn đời của con người cũng diễn ra ở cấp độ vô thức. Giống như các loài động vật khác, con người luôn có chiến lược trong quá trình kết đôi và họ chưa bao giờ bắt cặp bừa bãi, bất kể chúng ta thích nghĩ gì đi nữa. Lấy ví dụ đơn giản, phái yếu luôn tìm kiếm một người đàn ông có khả năng chu cấp lương thực, chỗ ở cùng sự bảo vệ. Bởi thế, những đấng nam nhi thiếu các điều kiện trên ít có cơ may truyền lại bộ gen của mình cho thế hệ sau. Tại sao yêu và được yêu lại quan trọng đến vậy? Kể từ khi ngành y được chính thức xác lập vào thế kỷ 18, các bác sĩ cảm thấy rất khó chấp nhận bất kỳ quan điểm nào về tuổi thọ con người mà chỉ có lý thuyết suông. Ngày nay, những cuộc nghiên cứu tiết lộ rằng yêu và được yêu sẽ giúp chúng ta sống lâu hơn, đồng thời không có yếu tố nào khác như di truyền, chế độ ăn uống, lối sống hay thuốc men có tác dụng rõ ràng như tình yêu. Tiến sĩ Dean Onis, tác giả cuốn sách mang tính đột phá Straight Diet and Your Heart, là nhà tiên phong trong việc nghiên cứu tuổi thọ của con người, đồng thời là nhà khoa học đầu tiên trong lĩnh vực y học chứng minh rằng căn nguyên lẫn cách chữa trị các căn bệnh như bệnh tim đều nằm ở lối sống và những mối quan hệ yêu đương xác thực mà chúng ta có được trong cuộc đời. Vào đầu những năm 1950, ông đã báo cáo kết quả của công trình nghiên cứu mang tên Mastery of Stress ở Đại học Harvard. Trong công trình này, các nhà nghiên cứu đã gửi bản câu hỏi cho 156 người đàn ông khỏe mạnh để đánh giá cách họ cảm nhận về bố mẹ mình, sau đó xếp hạng mối quan hệ của họ với bố mẹ từ gần gũi, ấm áp đến căng thẳng, lạnh nhạt. 35 năm sau, các nhà nghiên cứu phát hiện 91% những người tự cho rằng mình không gần gũi bố mẹ bị mắc 91% người tự cho rằng mình không gần gũi mẹ bị mắc các căn bệnh nghiêm trọng ở tuổi trung niên và con số này chỉ có 45% đối với những người tự nhận mình gần gũi mẹ. Khi đánh giá mức độ gần gũi bố, 82% những người ít thân thiết gần gũi bố bị bệnh nghiêm trọng. Còn trong nhóm người gần gũi bố, con số này là 50%. Đáng kinh ngạc là 100% những người tự nhận mình không có mối quan hệ gần gũi với cả bố lẫn mẹ đều bị chẩn đoán là mắc các căn bệnh nghiêm trọng khi họ bước vào tuổi trung niên. Những người cảm thấy mình được yêu, sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Các nhà nghiên cứu thuộc khoa Y ở Đại học Case Western Reserve, Cleveland, Ohio đã gửi bản câu hỏi đến 8.500 đối tượng là đàn ông không có tiền sử loét tá tràng rồi theo dõi họ trong 5 năm. Kết quả là sau 5 năm, người ta thấy có 254 đối tượng bị loét tá tràng. Nhưng đáng ngạc nhiên là ở những đối tượng đã trả lời vợ tôi không yêu tôi thì số ổ loét nhiều gấp 3 lần so với các đối tượng nói rằng mình được vợ yêu thương. Trong một thí nghiệm khác cũng kéo dài 5 năm, nhóm nghiên cứu trên đã theo dõi 10.000 người đàn ông đã lập gia đình và không có tiền sử đau thắt ngực. Kết quả, những người đàn ông trả lời có cho câu hỏi vợ bạn có yêu bạn không, ít bị đau thắt ngực hơn, bất chấp các nguy cơ khác có khả năng gây ra căn bệnh này trong cuộc sống của họ. Những nhà khoa học cũng phát hiện rằng nguy cơ mắc bệnh của người đàn ông càng cao thì tình yêu của người vợ càng giúp anh ta giữ được sức khỏe. Các cuộc nghiên cứu hiện đang tiến hành cho thấy cảm xúc đóng vai trò rất quan trọng. Nó như một lớp đệm giúp chúng ta chống lại căng thẳng và từ đó giảm nhiều bệnh tật. Như vậy, có phải điều này nghĩa là nếu một người nào đó có mối quan hệ xấu với bố mẹ thì họ sẽ bị chết vì một căn bệnh như ung thư không? Thật may mắn là không. Nghiên cứu trên còn cho thấy một mối quan hệ gần gũi yêu thương lúc trưởng thành sẽ mang lại cảm giác an toàn, đồng thời bù đắp những mất mát trong tình cảm với bố mẹ trước đó. Tuy nhiên, nếu một người tiếp tục gặp các mối quan hệ xấu tương tự như hồi còn bé, thì họ có thể sẽ trở thành những bệnh nhân tiềm năng của các chứng bệnh nghiêm trọng sau này. Ngày nay, nhiều cuộc nghiên cứu ở khắp mọi nơi cho thấy những người có gia đình sống thọ hơn và có tỷ lệ tử vong vì bệnh thấp hơn so với những người độc thân, ly thân, mất đi bạn đời hay ly hôn. Không những thế, khả năng chung sống được hơn 5 năm sau khi bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư của những người đã có gia đình cũng cao hơn. Đàn ông có gia đình sống lâu hơn đàn ông độc thân, nhưng họ lại sẵn sàng đón nhận cái chết hơn. Các cuộc nghiên cứu trước đây còn cho thấy những người đã kết hôn có sức khỏe tốt hơn so với các cặp sống không hôn thú. Đó là vì hôn nhân mang lại cảm giác an toàn trong tình cảm hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ. Bởi nó thông báo cho những người khác biết rằng người bạn đời của họ không còn tự do nữa. Hôn nhân đồng nghĩa với ít căng thẳng hơn, nhiều cảm giác an toàn hơn và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Linda Waite, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Dân số Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu và phát hiện rằng hôn nhân kéo dài cuộc sống cho cả hai phái. Trung bình, đàn ông kết hôn sống thọ hơn đàn ông không kết hôn 10 năm, còn ở phụ nữ, con số này là 4 năm. Tóm lại, những người đã kết hôn sống lâu hơn, đồng thời ít bị bệnh hơn so với những người không kết hôn. Dự kiến đến năm 2021, 1/5 các cặp ở Anh sẽ không cưới nhau mà chọn cách sống không hôn thú. 7 dạng tình yêu. Đối với nhiều người, đặc biệt là đàn ông, tình yêu là sự bí ẩn lớn. Khi phụ nữ nói yêu, họ khó lòng biết được thật ra cô ta muốn nói gì. Nàng nói với chàng, em yêu anh, và sau đó là yêu sushi, yêu con cún, yêu mua sắm, vân vân. Bây giờ thì chàng cảm thấy lúng túng vì không biết mình nằm ở đâu giữa mấy cuộn sushi California, việc mua sắm quần áo và những con chó săn giống Labrador của nàng. Dĩ nhiên là anh yêu em, chàng quả quyết, anh là chồng em, đó chẳng phải là bằng chứng sao? Vấn đề là hầu hết các ngôn ngữ hiện đại chỉ có duy nhất một từ dùng để chỉ thứ tình cảm nhiều sắc thái mà chúng ta gọi là tình yêu. Ngôn ngữ cổ có nhiều kiểu tình yêu và mỗi kiểu lại được diễn tả bằng một từ khác nhau. Tiếng Ba Tư cổ có 78 từ, tiếng Hy Lạp có 4, tiếng Latin có 5, còn tiếng Anh chỉ có 1. Ngày nay, tình yêu được chia thành 7 loại. 1. Tình yêu lãng mạn, hấp dẫn về thể xác, cảm giác giới tính, lãng mạn và hormone hoạt động. 2. Tình yêu thực dụng, yêu công việc, mua sắm hay bánh pizza. 3. Tình yêu cao cả, yêu tổ quốc, yêu chính nghĩa, thượng đế hay tôn giáo. 4. Tình yêu ám ảnh. Ghen tức, ám ảnh hoặc các cảm xúc nhất thời nhưng vô cùng mạnh mẽ. 5. Tình yêu bằng hữu, dành cho bạn bè, hàng xóm. 6. Tình yêu cộng đồng, dành cho đồng đội và những người cùng chí hướng. 7. Tình yêu gia đình, yêu trẻ con, bố mẹ, anh em. Vậy khi lần đầu nghe một phụ nữ nói rằng em yêu anh, đàn ông thường nghĩ gì? Chỉ mới gần đây thôi, anh ta cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đang cực kỳ tốt đẹp, nhiều yêu thương, nhiều tiếng cười và những buổi hẹn hò vui vẻ. Thế nhưng bây giờ anh ta đang vẽ ra viễn cảnh của sự ràng buộc, hôn nhân, gia đình, nhà vợ, con cái, nỗi nhàm chán, từ bỏ các thú vui, sự hành hạ về tinh thần, vân vân. Với phụ nữ, tình yêu đồng nghĩa với sự chung thủy một vợ một chồng, xây dựng tổ ấm, gia đình và những đứa con. Tuy tất cả những thứ được phái yếu cho là quan trọng này lại có thể khiến một số đàn ông kinh hoàng. Bản đồ tình yêu của chúng ta. Bản đồ tình yêu là một bản thiết kế về những điều mà chúng ta cảm thấy hấp dẫn. Việc phiếu chấm điểm ngầm này Chiếc phiếu chấm điểm ngầm này được chúng ta dùng để đánh giá mức độ thích hợp của bạn tình. Cách chúng ta quyết định ai là người chinh phục trái tim mình được xác định bởi cả phần bản năng sẵn có trong não lẫn những tiêu chí được hình thành từ thuở ấu thơ của chúng ta. Các tiêu chí này dựa trên những điều chúng ta đã thấy và trải nghiệm, chẳng hạn các từ ngữ hay lời nói của bố mẹ, những điều họ cho là quyến rũ, đáng sợ hay ghê tởm, các điều mà bạn bè thời bé cho là tốt hay xấu, những điều mà thầy cô nghĩ là đáng trách hay đáng khen, và nhiều thứ vụn vặt khác mà chúng ta từng tiếp xúc. Các nhà khoa học sau khi nghiên cứu về cách chọn lựa bạn đời của con người đã tin rằng bản đồ tình yêu bắt đầu hình thành khi chúng ta lên 6 tuổi rồi hoàn thiện dần cho đến tuổi 14. Nhưng có hai điều chắc chắn là phụ nữ dùng khả năng chu cấp của đàn ông để làm thước đo cơ bản, còn đàn ông dựa vào vẻ trẻ trung, sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ để đánh giá họ. Lúc 4 tuổi, bạn muốn kết hôn với bố mẹ, người chăm sóc, anh hay chị của mình. Các nhà khoa học phát hiện rằng chúng ta không còn bất kỳ sở thích lãng mạn nào như trên vào lúc chúng ta 7 tuổi, khi những người ở xa, mơ hồ, bí ẩn hơn trở nên hấp dẫn ta. Tình trạng không thích người thân thuộc diễn ra là do nồng độ của một loại hóa chất trong não đã được minh chứng qua thí nghiệm nổi tiếng, chiếc áo thun đẫm mồ hôi. Trong thí nghiệm này, người ta yêu cầu phụ nữ ngửi áo thun của một số người đàn ông rồi đánh giá mức độ hấp dẫn của chúng. Kết quả, hệ miễn dịch của người đàn ông nào càng gần với hệ miễn dịch của người phụ nữ tham gia thí nghiệm, ví dụ như anh trai, chú, cha, thì áo thun của họ càng ít lôi cuốn hơn. Áo thun của người có hệ miễn dịch càng khác xa với các cô thì càng gây thích thú. Hiện tượng này cũng tồn tại ở những loài động vật có vú khác và nó như một quá trình tiến hóa nhằm tránh giao phối với các cá thể quá gần gen. Điều có thể dẫn đến những vấn đề sinh học cho thế hệ sau. Đây chính là kết quả của sự chọn lọc tự nhiên. Cá thể dễ thích nghi nhất sẽ sống sót. Bên cạnh đó, thời điểm cũng là yếu tố quan trọng trong sự hấp dẫn. Nếu bạn đang trải qua các sắc thái cực đoan trong tình cảm như nỗi thất vọng, cô đơn, ly hôn hoặc đang ăn mừng chiến thắng, não của bạn sẽ tìm kiếm những người có thể thỏa mãn nhu cầu tình yêu của bạn ở thời điểm đó. Hoàn cảnh thay đổi dẫn đến sự thay đổi của nồng độ hormone và bản đồ tình yêu trong não bạn bắt đầu hoạt động. Môi trường thay đổi cũng gây tác động tương tự. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy khi đi nghỉ mát hay tham dự hội thảo công việc, khi đang phấn khích, thư giãn hay thoát khỏi những ràng buộc gia đình thường ngày, lượng dopamine trong cơ thể chúng ta thường tăng cao, khiến chúng ta yếu lòng hơn, đồng thời dễ rơi vào tình yêu hay bắt đầu một phi vụ tình cảm mới. Trong cả hai trường hợp, tác nhân thật sự chính là hormone. Cách Hollywood dùng các phương tiện truyền thông tác động lên quan điểm của chúng ta. Mỗi diễn viên là một kẻ nói dối chuyên nghiệp, và diễn viên nào thuyết phục được chúng ta tin vào nhân vật của họ nhất sẽ đoạt giải Oscar. Thế giới Hollywood hoàn toàn là những hình ảnh giả mạo, sự lãng mạn được dàn dựng và vẻ quyến rũ nhân tạo, nhưng nhiều người, cả đàn ông lẫn phụ nữ, đều cứ kỳ vọng thể hiện chúng trong cuộc đời thật. Các diễn viên tạo ra những ảo ảnh đầy thuyết phục, đồng thời sử dụng các hiệu ứng đặc biệt trên màn ảnh mà chúng ta không thể nào làm được trong thực tế. Nhưng những hình ảnh giả tạo này đã ăn sâu vào đầu óc chúng ta suốt hai thế hệ, và kết quả là phái yếu đang cố gắng bắt chước theo một nữ minh tinh hoàn hảo nào đó trên màn ảnh. Còn đàn ông thì hy vọng sẽ trở nên hấp dẫn, cuốn hút, lãng mạn hơn bất kỳ thời đại nào trong lịch sử con người. Lần gần đây nhất, bạn đến ăn tối ở một nhà hàng sang trọng trên chiếc limousine hào nhoáng, sức nước hoa Chanel, mặc đồ Versace, đeo đồng hồ Rolex, đẹp đẽ dưới mái tóc hoàn hảo và dáng vẻ của một vị thần, rồi dùng bữa trong nền nhạc của 30 nhạc cụ là khi nào? Ồ, đó chính là hình ảnh mà bạn đang cố gắng vươn đến cũng như mong muốn sẽ đạt được. Những hình ảnh trên là các mức độ phi thực tế mà truyền thông ngày nay đang liên tục nhồi nhét vào đầu chúng ta. Và đó chính là áp lực mà mỗi chúng ta đều phải chịu, đồng thời sẽ sống theo nó. Nhiều phụ nữ ảo tưởng rằng họ có thể tìm được một người chồng giàu có, đẹp trai như nam siêu sao điện ảnh Hollywood, Brad Pitt. Trong khi thực tế, họ đã có một ông chồng làm nghề sửa xe ở nhà với thu nhập trung bình. Ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng trở nên mơ hồ. Khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới, nhiều người đàn ông do bị kích thích bởi các mong muốn phi thực tế của phụ nữ đã cố gắng thể hiện, khiến phụ nữ ảo tưởng rằng họ có thể đạt được một số hình ảnh trên. Phải yêu thích những anh chàng như trong phim Days of Our Lives, loạt phim truyền hình dài tập của Mỹ được phát sóng hầu như liên tục vào mỗi cuối tuần trên kênh NBC từ tháng 11 năm 1965 cho đến nay. Bởi anh ta biết chính xác các điều phụ nữ muốn, đồng thời luôn đáp ứng chúng. Tuy nhiên, trước sau gì thì phụ nữ cũng nhận ra rằng chồng mình thật ra chỉ là người đàn ông bình thường, và thế là ảo tưởng hồi còn quen nhau tan biến. Chính những kỳ vọng viển vông đó đã góp phần lớn vào sự đổ vỡ của các cuộc hôn nhân. Mỗi ngày, phụ nữ tiếp xúc với hàng trăm hình ảnh về những người đàn ông kiểu mới trong các tình huống lãng mạn giả tạo. Đây là những người đàn ông có vẻ ngoài phong trần nhưng lại suy nghĩ, nói năng, hành xử giống phụ nữ. Họ có cơ thể săn chắc, quần áo đắt tiền, ngực đầy lông, râu tóc cắt tỉa gọn gàng, đồng thời thích nghe phụ nữ tâm sự về các mối quan hệ lẫn cuộc sống của họ. Những hình ảnh này xuất hiện nhan nhản trên khắp các tờ tạp chí dành cho phụ nữ, khiến một số phụ nữ cảm thấy mình là người duy nhất không lấy được một anh chàng hấp dẫn như trong phim The Young and the Restless. Kết quả là nhiều cuộc nghiên cứu tiết lộ rằng những phụ nữ dành nhiều thời gian để đọc các cuốn tiểu thuyết lãng mạn về những chuyện tình tưởng tượng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình, mặc dù các nhà nghiên cứu cũng phát hiện là họ thường dễ đạt khoái cảm khi quan hệ tình dục hơn so với những phụ nữ không đọc. Tại sao phụ nữ có chồng thường nặng cân hơn phụ nữ độc thân? Bởi vì khi về nhà, phụ nữ độc thân nhìn vào tủ lạnh rồi đi ngủ, còn phụ nữ có chồng nhìn vào phòng ngủ rồi đi đến tủ lạnh. Tại sao thế kỷ 21 lại khắc nghiệt hơn đối với đàn ông? Các bậc mày râu được sinh ra trước những năm 1960 là thế hệ đàn ông cuối cùng được nuôi dạy rằng để hấp dẫn phụ nữ, họ cần phải có việc làm, sở thích riêng cùng một nhà kho chứa đầy dụng cụ làm vườn. Họ nên bước tới mở cửa cho phụ nữ, không bao giờ dùng những từ ngữ khó nghe khi nói chuyện với các nàng, uống nhiều bia và tôn thờ John Wayne cùng Cary Grant. Đó hầu như là tất cả những gì đã từng là tiêu chuẩn để trở thành một người đàn ông thật sự. John Wayne là hình mẫu lý tưởng của phái nam giới bởi vì ông ta vô cùng cộc cằn, nghiêm khắc nhưng lại tôn trọng phụ nữ và rất công bằng. Chú thích thêm thì John Wayne, sinh năm 1904, mất năm 1979, là diễn viên người Mỹ, đồng thời là ngôi sao lớn trong những năm 1940-1970. Ông tiêu biểu cho mẫu người đàn ông phong trần, gai góc và đã trở thành biểu tượng bền vững trong lòng công chúng. Một người đàn ông thật sự sẽ không bao giờ khóc trước đám đông, trừ phi anh ta đang xem cuốn phim về một chú chó dũng cảm đã hy sinh bản thân để cứu chủ mình. Hoặc khi Heidi Klum cởi áo, hay khi anh ta vô tình làm vỡ vại bia. Chú thích tiếp theo về Heidi Klum là siêu mẫu người Đức rất nổi tiếng trong những năm 1990, từng đứng đầu danh sách 10 siêu mẫu gợi cảm nhất thế giới. từ những năm 1970, cùng với sự trỗi lên của nhiều xã hội phương Tây cổ vũ cho nữ quyền, mức mong đợi của phụ nữ và đàn ông lẫn mối quan hệ tình cảm của họ đã thay đổi. Phụ nữ ngày nay kỳ vọng nhiều hơn đối với nam giới, hơn tất cả những gì mà các thế hệ phụ nữ xưa từng dám mơ tưởng. Mãi đến trước những năm 1970, các cô gái vẫn phải tìm cho mình một người đàn ông để được xã hội tôn trọng, sinh con hợp pháp hay thậm chí là vay tiền ngân hàng. Hiện nay, tình trạng này không còn tồn tại nữa. Giờ đây, phụ nữ được tự do đòi hỏi nhiều hơn ở nam giới. Vì vậy, nhiều đấng mày râu đã cố gắng không ngừng để đáp ứng những kỳ vọng của họ. Nhưng do các tiêu chuẩn bổ sung của phụ nữ thường mang ý nghĩa, cô đã đòi hỏi cánh đàn ông phải suy nghĩ như mình. Ví dụ, nhận ra sự buồn bã, thất vọng của người khác, luôn nói về những cảm xúc hay bàn luận về các vấn đề mà không cần đưa ra giải pháp. Đây là những thứ không nằm trong bản năng của đàn ông. Nên họ cảm thấy bối rối, hoang mang, rồi lui về các giá trị mà trước đây vẫn được gọi là hành vi nam tính. Những hành vi này bao gồm cực kỳ quan tâm đến các chi tiết máy, xe ô tô, những loại động cơ, máy vi tính, tỷ số thể thao và tất cả những thứ ít liên quan đến kỹ năng giao tiếp. Xã hội nữ quyền ngày nay không thích các hành vi trên của nam giới và thỉnh thoảng cố định nghĩa chúng như một căn bệnh. Vài đấng mày râu đã bị gán mác là bệnh tâm thần, trong khi thực tế họ chỉ đang thể hiện một hành vi nam tính thái quá nào đó, hoặc chỉ do không được cha mẹ khuyên bảo đúng cách. Hiện nay, trong lĩnh vực giáo dục, đa số giáo viên dạy các bé đều là nữ. Vì vậy, họ khuyến khích các bé trai ôn hòa phát biểu những gì các em không thích cũng như chơi đùa nhẹ nhàng, trái ngược với việc phân chia đẳng cấp, chơi đấu vật, đánh nhau và chọn bầu thủ lĩnh, những điều vốn đã được lập trình sẵn trong bộ não của phái nam. Hiếm hoi lắm mới có một giáo viên nam. Tất cả những điều trên càng làm tăng thêm sự bối rối mà thế hệ nam giới ngày nay cảm thấy mỗi khi phải xác định đâu là người đàn ông đích thực. Thật không may, mức xà tượng trưng cho sự kỳ vọng của phụ nữ đối với phái mạnh hầu như được nâng lên hàng năm bởi giới truyền thông lẫn Hollywood và đã đến cái mốc mà nhiều đấng nam nhi chỉ còn biết lắc đầu chịu thua. Phái yếu ngày nay đang ra sức sống theo hình ảnh của các ngôi sao hoàn hảo trên bìa tạp chí. Nhưng điều này khó khăn hơn đối với cánh mày râu, vì ít nhất những tạp chí dành cho phụ nữ cũng cho họ hình mẫu để phấn đấu, còn tạp chí dành cho đàn ông thì không. Người đàn ông hoàn hảo của thế kỷ 21 phải là một chiến binh ở nơi làm việc, một anh chàng tinh tế, gợi cảm trong cách ăn mặc và khéo léo, đảm đang trong nấu nướng, trang trí nhà cửa, một con ngựa chiến trên giường, một thần tượng sáu múi trong phòng tập thể hình, một người cha hoàn hảo, một người bạn thích nghe phụ nữ tâm sự về các rắc rối của họ và một con người nhạy cảm đến mức sẽ khóc khi xem những bộ phim như Bitches hay Romeo and Juliet. Đáng tiếc thay cho đa số phụ nữ, kiểu đàn ông này thường đã có bạn trai. Khi danh sách những yêu cầu dành cho người đàn ông hoàn hảo ở thế kỷ 21 ngày càng dài ra, nhiều bậc mày râu đã lui mình vào các trận đấu bóng đá, những cuộc đua xe hay quán rượu, nơi họ có thể hành xử theo đúng bản chất của mình trước mọi người. Trong khi đó, phụ nữ chỉ còn mỗi việc là đi mua sắm và ăn chocolate. Tóm tắt của chương 2. Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ mà các mối quan hệ trở nên khó bắt đầu cũng như khó duy trì hơn bao giờ hết. Những mong muốn của cả hai phái với đối tượng của mình hiện đang ở mức chưa có tiền lệ và các bậc cha mẹ cũng không biết phải khuyên dạy con cái mình như thế nào. Tuy nhiên, yêu lẫn được yêu vẫn là nhu cầu cần thiết của con người để có thể sống khỏe mạnh và tiếp tục tồn tại. Đàn ông cần có trái tim dịu dàng hơn, đồng thời phải tỏ ra nữ tính trong một số trường hợp và can đảm nam tính trong những trường hợp khác. Còn phụ nữ cần độc lập hơn cũng như phải biết cách cài đặt chương trình GPS. Các điều này chưa bao giờ là nhiệm vụ của tổ tiên chúng ta cả. Một khi đã thấu hiểu mình là ai hay từ đâu đến, bạn sẽ có thể xây dựng được những chiến lược lôi cuốn thành công cũng như duy trì được mối quan hệ với người khác phái. Nhưng trước tiên, bạn cần biết chính xác đối tượng của mình thật sự muốn gì trong tình yêu lẫn tình dục. Và đó là nội dung mà chúng ta sẽ giải quyết trong hai chương tiếp theo. Xã hội có thể đã thay đổi nhiều hơn những gì chúng ta từng nhận thức được trong thế kỷ trước, nhưng nhu cầu và động cơ của chúng ta vẫn như vậy trong hàng trăm nghìn năm qua. truyền thông đã mang đến cho cả hai phái sự kỳ vọng hão huyền trong các mối quan hệ. Không ai hoàn hảo, và do đó, việc cố gắng tìm kiếm một người như vậy hay cố gắng thay đổi bạn đời của mình chính là con đường dẫn đến thảm họa. Hiểu được những động cơ sâu xa của chúng ta chính là chìa khóa để có được một mối quan hệ hạnh phúc. Chương 3. Những mong muốn của phái yếu. Nhiều bà mẹ đã vô tình dạy dỗ con trai trở thành người bạn trai hay người chồng tệ hại. Cậu bé nào cũng biết rằng mẹ của cậu sẽ yêu thương cậu bất kể cậu có làm gì hay không. Mẹ cậu dạy rằng cậu không cần phải xếp quần áo của mình cho ngăn nắp hay hỏi thăm công việc của mẹ trong ngày. Cậu cũng không phải mời mẹ đi ăn tối hay thậm chí nói chuyện nhã nhặn với mẹ. Mẹ đã cho cậu thấy rằng đối với phụ nữ, tình yêu có thể chỉ là một chiều và cậu không cần phải làm bất cứ điều gì để họ vui lòng. Đây là lý do tại sao khi nồng độ của các hormone gây ra cảm giác sôi nổi, hứng khởi lúc tình yêu mới chớm nở bắt đầu suy giảm. Và chúng tất yếu sẽ suy giảm thì sự lãng mạn biến mất, đam mê tan đi, kéo theo ham muốn tình dục giảm sút. Các chàng trai không phải lúc nào cũng cần thể hiện rằng anh ta yêu mẹ, bởi mẹ anh ta biết điều ấy. Vậy thì tại sao anh ta lại phải liên tục làm điều đó đối với người phụ nữ mới của mình? Lần đầu tiên anh ta nhận thấy rõ rằng tình yêu mới của mình chấp nhận vai trò làm mẹ là khi cô ấy bắt đầu giúp anh ta giặt quần áo, bảo anh ta ăn gì và la dầy anh ta về những việc mà anh ta không chịu làm. Chính điều này đã làm giảm đi hứng thú tình dục của anh đối với cô, bởi vì cô trở nên giống mẹ anh ta quá. Do đó, bạn cần phải hiểu rằng thời điểm duy nhất mà người phụ nữ có thể thay đổi thành công một người đàn ông là khi anh ta còn bé. Khi cố thay đổi một người đàn ông, bạn đang đóng vai mẹ của anh ta. Người mẹ ấy sẽ bắt anh ta phải ra ăn rau bina và làm bài tập về nhà. Sự thay đổi về nhu cầu ở phụ nữ. Phái yếu ngày nay mong muốn rất nhiều ở một mối quan hệ hơn cả những gì mà các thế hệ phụ nữ trước đó từng dám mơ tưởng. Để chứng minh mọi thứ đã thay đổi như thế nào, bạn hãy đọc đoạn văn viết về tình dục trích từ cuốn sách giáo khoa mang tên Home Economics, được một nữ tác giả viết vào năm 1963, nhắm đến đối tượng là các phụ nữ trẻ như sau. Khi sắp đến giờ đi ngủ, bạn hãy chuẩn bị bản thân mình càng nhanh càng tốt. Mặc dù việc vệ sinh phụ nữ rất quan trọng, nhưng anh chồng mệt mỏi của bạn sẽ không muốn phải chờ đợi nhà tắm như lúc xếp hàng đi xe lửa. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để bạn quên làm mình thật quyến rũ trước khi lên giường. Bạn hãy trang điểm sao cho trông mời gọi, nhưng đừng quá lộ liễu. Nếu muốn dùng kem dưỡng da hay cuộn cuốn tóc, bạn hãy đợi đến khi chàng rơi vào giấc ngủ, bởi chúng có thể khiến chàng cảm thấy khó chịu. Lúc hai vợ chồng bạn sắp sửa những phút giây thân mật bên nhau, bạn hãy nhớ lại các lời hẹn ước của mình trong lễ cưới, nhất là lời hứa phục tùng chàng. Trong trường hợp chàng muốn ngủ ngay thì bạn cũng hãy để chàng được toại nguyện. Hãy cứ cho chàng làm bất kỳ điều gì chàng thích. Đừng ép chàng bằng cách làm hành động nào đó để kích thích sự ham muốn của chàng. Nếu chàng thích chuyện ấy, bạn hãy sẵn lòng đồng ý và luôn tâm niệm trong đầu mình rằng sự thỏa mãn của chàng quan trọng hơn mình. Còn nếu chàng gợi ý thử những cách gần gũi khác thường hơn, bạn hãy nghe theo mà không phàn nàn. Tuy nhiên, bạn có thể biểu lộ sự miễn cưỡng của mình bằng cách im lặng. Có khả năng chàng sẽ chìm vào giấc ngủ ngay. Khi ấy, bạn hãy sửa lại quần áo, tắm rửa sạch sẽ và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, tóc. Sau đó hãy đặt đồng hồ báo thức để bạn có thể dậy sớm hơn chàng vào buổi sáng ngày hôm sau. Điều này sẽ giúp bạn có thời gian pha cho chàng một cách tách cà phê trước khi chàng thức giấc. Cánh đàn ông khi đọc được những dòng chữ trên hẳn sẽ ao ước được quay lại thời kỳ này. Thật ra, một số bậc mày râu cho rằng những gì được mô tả trong đoạn văn trên cũng hợp lý và công bằng thôi. Tuy nhiên, so với các thế hệ phụ nữ xưa, phụ nữ thế kỷ 21 lại đang trông chờ nhiều điều hơn vào một mối quan hệ bởi hoàn cảnh bây giờ đã khác. Phái yếu ngày nay tuy vẫn còn thừa hưởng những tiêu chuẩn họ chọn lựa. Phái yếu ngày nay tuy vẫn còn thừa hưởng những tiêu chuẩn chọn lựa người khác phái của tổ tiên, nhưng họ đã có nhiều thay đổi. trong khi bộ não của họ vẫn còn lưu giữ các dấu vết từ quá khứ, thì xã hội hiện đại lại cho phép đồng thời mong đợi họ có những quyết định lựa chọn khác với tổ tiên. Các bà mẹ vẫn thường dạy con gái mình phải giữ quần áo lót sạch sẽ, không với bẩn hay thủng lỗ, phòng khi bị tai nạn giao thông. Chẳng lẽ các bà ấy sợ lúc chúng ngất đi và được đưa vào viện, nhân viên y tế sẽ tháo tung quần áo chúng rồi bật cười khi nhìn thấy như vậy ư? Mẹ thường bảo tôi hãy chọn lựa thật kỹ. Vào những năm 1950, đa số phụ nữ quan hệ tình dục lần đầu tiên với người mình đính ước hay kết hôn. Ngày nay, con số này đã giảm đi rất nhiều. Cứ một trong năm phụ nữ được sinh ra ở phương Tây kể từ sau năm 1960 là không có con, trong khi trước năm 1960, phụ nữ nào có khả năng sinh nở đều có con, vì thời đó các biện pháp tránh thai còn rất hạn chế. Và hiện nay, hơn 2 triệu phụ nữ ly hôn mỗi năm ở Trung Quốc. Thời đại bây giờ, những cô gái tuổi đôi mươi mang bao cao su trong ví của mình là chuyện bình thường. Còn nếu phụ nữ nào đồng ý chuyện quan hệ tình dục qua đường thì thông thường họ chỉ muốn nâng cao lòng tự tin của mình mà thôi. Ở Mỹ, 42% những phụ nữ có thu nhập cao không có con. Trong đó, 14% nói rằng họ không thích có con. Ở tuổi 30, đa số các phụ nữ trẻ đều đã trải qua ít nhất 3 mối tình. Những người phụ nữ này dùng tuổi 20 để khám phá bản thân chứ không phải ổn định cuộc sống hay xây dựng gia đình. Phần lớn các tạp chí dành cho phụ nữ đều nhắm đến đối tượng là độc giả nữ ở độ tuổi 20 với những vấn đề về giới tính và tình dục. Hiếm có tạp chí nào dành cho phụ nữ mà trên trang bìa lại không nhắc đến các vấn đề vừa nêu. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn còn thấy nhiều bộ phim truyền hình nói về hai bạn trẻ yêu nhau đầy trắc trở rồi mãi đến tập cuối mới kết hôn, như hàm ý rằng hôn nhân là dấu hiệu bảo chứng cho tình yêu cùng sự lãng mạn. Phái yếu ngày nay phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan là các bậc mày râu hầu như không thay đổi chút nào và cũng không giống với những mẫu đàn ông trên truyền hình hay trong phim ảnh. Nhiều đấng nam nhi vẫn còn giữ các quan điểm lẫn phẩm chất giống như thế hệ cha ông, đồng thời không muốn bước ra khỏi những lĩnh vực truyền thống của phái mạnh như công việc hay thể thao. Truyền thông ngày nay đang cổ vũ lớp phụ nữ trẻ đến với lối sống mà trước kia vẫn bị gọi là lăng nhăng. Thế nhưng song song đó, các cô gái hiện đại cũng quan tâm hay thích thú những cuộc tình đầu bạc răng long và họ dường như không biết chán với các cặp đôi nổi tiếng như Paul Spice, David Beckham hay Brad Pitt, Angelina Jolie. Các cô gái chỉ muốn vui vẻ một chút thôi. Tuy nhiên, những phụ nữ tiên phong trong cuộc cách mạng tình dục hiện nay không phải là các cô gái trẻ tuổi 20 mà là những quý bà tuổi 40. Những người này đã có nghề nghiệp ổn định lúc họ ngoài 30. Con cái họ cũng đã lớn và tự lập hơn. Bây giờ, nhiều người trong số họ quyết định rằng họ không cần tiếp tục cuộc hôn nhân nữa, đồng thời cũng không muốn níu kéo thêm mối quan hệ buồn chán, không có tình yêu. Đối với nhiều phụ nữ, hôn nhân không còn là vấn đề cả đời nữa. Cuộc sống quá dài, hôn nhân chỉ là về tình yêu. Cho đến những năm 1970, các cuộc hôn nhân kiểu truyền thống vẫn mang lại cho người phụ nữ địa vị xã hội cùng sự bảo đảm, bởi trong hầu hết gia đình, đàn ông là người kiếm tiền và phụ nữ là người phụ thuộc. Ngày nay, kiểu hôn nhân này không còn đem lại cho họ những điều tương tự nữa, vì bây giờ họ có thể tự mình kiếm tiền và phấn đấu để đạt địa vị xã hội nào đó. Kết quả, cuộc hôn nhân có thể tan vỡ trong một sớm một chiều. 1/3 phụ nữ Mỹ kiếm được nhiều tiền hơn chồng. Bên cạnh hoàn cảnh xã hội mới mà phụ nữ hiện đại đang sống, quá trình tiến hóa của phái yếu trong quá khứ cũng giúp ta hiểu được cách họ suy nghĩ, phản ứng và đánh giá các mối quan hệ. Họ luôn đặt tình yêu lên trên mọi thứ khác trong cuộc sống, đồng thời đo lường sự thành công lẫn giá trị của bản thân bằng độ bền chặt của những mối quan hệ. Đàn ông thì ngược lại, họ đánh giá sự thành công lẫn giá trị của bản thân bằng các thành quả trong công việc. Ngay từ xa xưa, phụ nữ đã tiến hóa trong vai trò là người chăm sóc, người tình của phái mạnh, bởi họ cần sự bảo đảm của đàn ông về lương thực, sự bảo vệ và tồn tại. Điều này âu cũng phù hợp. Một cô gái không giành được tình yêu của chàng trai nào có thể bị đuổi khỏi hang rồi trở thành miếng mồi ngon cho kẻ thù hoặc những con thú hoang. Thời đó, phái yếu yêu thương chăm sóc con cái họ với mục đích nuôi dưỡng thành công thế hệ duy trì nòi giống kế tiếp. Một số đàn ông sẽ không trở về sau các cuộc đi săn hay chiến tranh, vì vậy phụ nữ càng cần phải quan tâm, chăm sóc nhau để hỗ trợ nhau cùng tồn tại. Đó là cách sống của phụ nữ trong hàng trăm nghìn năm qua, nhưng nó đã thay đổi nhanh chóng chỉ sau một đêm. Nếu xét về phương diện tiến hóa, lần đầu tiên khi viên thuốc tránh thai ra đời, phụ nữ có quyền chọn lựa giữa có con hay tiếp tục đi làm. Phong trào phụ nữ những năm 1960 đã cho họ cơ hội suy nghĩ và hành động độc lập, đồng thời có các quyết định của riêng mình. Làn sóng bình đẳng giới trong những năm 1890-1990 đã đem lại cho phái yếu nhiều vị trí quyền lực mới cùng sự ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong tâm thức của những người phụ nữ đầy độc lập, tự chủ về mặt tài chính ở thế kỷ 21 kia vẫn ẩn chứa một mong muốn nguyên sơ là có được một người đàn ông để che chở, chăm sóc cho mình. Chính ước muốn mang tính bản năng này đã tạo cho họ cảm giác thiếu an toàn, sự nghi ngờ bản thân lẫn mặc cảm tội lỗi mà ngay cả họ cũng không rõ do điều gì gây ra. Và đây chính là điểm rắc rối. Tạo hóa đã mất 1 triệu năm để lập trình bộ não phụ nữ có các phản ứng mà ngày nay họ vẫn đang cảm thấy. Nhưng sự thay đổi về vị thế của họ trên thế giới lại xảy ra không quá 50 năm. Do đó, bản năng sinh học của họ hiện đang trở nên lạc lõng với môi trường xung quanh. Người đàn ông thành công là người kiếm được nhiều hơn số tiền vợ mình có thể tiêu xài. Người phụ nữ thành công là người tìm được ông chồng như thế. Sự thật về những điều phụ nữ muốn. Các nhà nghiên cứu cuối cùng cũng đã phát hiện được những điều mà phụ nữ hiện đại thật sự mong muốn ở đàn ông, và những điều này không phải lúc nào cũng giống với các điều họ khẳng định. Trái lại, chúng giống với những nhu cầu cơ bản mà các thế hệ phụ nữ xưa từng mong muốn ở người bạn tình của họ. Đó là săn bắt giỏi, cung cấp đủ lương thực, bảo vệ họ cùng con cái. Tương tự như thế, phái yếu thời hiện đại thích những người đàn ông có tiền, có học thức, óc hài hước, địa vị và quyền lực. Những yếu tố cho thấy họ có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của phụ nữ. Đây cũng là lý do mà các cô gái ngày nay dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông nhiều tham vọng, thông minh, siêng năng, năng động, được người khác nể vì. Phụ nữ hiện đại cũng muốn chính xác một điều tương tự như các thế hệ phụ nữ trước họ: sự chu cấp. Thời xưa, phụ nữ thích những người đàn ông cao to, lớn tuổi hơn, có thân hình chữ V và cân đối. Đó là các dấu hiệu cho thấy họ có khả năng săn bắt, đồng thời sẵn sàng bảo vệ phái yếu. Ngay cả trong thế kỷ 21 này, khi sự bình đẳng đúng đắn về mặt chính trị được đề cao, thì phái yếu vẫn thích mẫu người đàn ông có bộ ngực và hai vai lực lưỡng nhưng không quá to. Ngoài ra, vùng bụng 6 múi cũng làm tăng thêm ưu thế. Những tố chất trên đã từng rất hữu ích trong việc săn bắt trâu rừng, khiêng vật nặng hay giết nhện độc, nhưng hầu như không tác dụng gì trong cuộc sống hàng ngày của người đàn ông thế kỷ 21. Sự thu hút về mặt thể chất kể trên đối với phụ nữ cho thấy bộ não của họ vẫn được lập trình để tìm kiếm những điều tương tự như các thế hệ phụ nữ xưa. Nói ngắn gọn, phái yếu bao giờ cũng muốn một người đàn ông có khả năng chu cấp, và quan trọng hơn là anh ta sẵn lòng chia sẻ những gì mình có cho người phối ngẫu lẫn các đứa con của họ. Đó không chỉ là trò khỉ. Vào năm 2009, giới khoa học khám phá ra rằng các động vật linh trưởng giống cái cũng thường chọn những con đực chịu chia sẻ thức ăn với chúng. Christina Gomez cùng đồng nghiệp của bà là Christopher Boyce thuộc Viện Nghiên cứu Nhân chủng học Tiến hóa Max Planck, Đức đã nghiên cứu loài tinh tinh tại khu bảo tồn thiên nhiên rừng tai ở bờ biển Nga và phát hiện ra rằng các con tinh tinh đã thỏa thuận với nhau để đổi thịt lấy tình dục. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi những con tinh tinh đực khi chúng săn mồi rồi quan sát số lần giao phối của chúng. Kết quả, họ thấy con đực nào chia thịt với con cái lúc nó đang trong tình trạng không động đực sẽ có số lần giao phối với con cái đó cao gấp đôi bình thường. Nhờ thế, khả năng thụ tinh của con cái tăng lên. Ngược lại, con cái có thể tăng lượng thức ăn bổ sung cho cơ thể. Tiến sĩ Gomez cho biết, nghiên cứu này cuối cùng đã khám phá được mối liên hệ giữa kỹ năng săn mồi tốt với khả năng phối giống của các loài động vật linh trưởng. Tuy nhiên, phái yếu sẽ mất nhiều thời gian hơn để đánh giá được liệu một người đàn ông có khả năng chu cấp cho cô ta hay không. Đó có thể là 3 ngày, 3 tuần hoặc 3 tháng. Đây là lý do tại sao họ yêu chậm hơn nam giới, và bởi vì nồng độ oxytocin cao hơn nên họ cũng thường yêu sâu đậm hơn. Các bạn nữ nhớ đừng bao giờ bận tâm đến những anh chàng suốt ngày chỉ lo chải chuốt đầu tóc và làm móng, khóc sướt mướt khi xem phim Titanic hay luôn thao thao bất tuyệt về cuộc sống tình cảm của mình. Bởi các anh chàng này là những người bạn tốt nhưng thường không phải là người bạn đời đáng tin cậy. Dù gì đi nữa, phái yếu vẫn luôn muốn tìm một người đàn ông có khả năng chu cấp cho mình. Sở hữu tài sản là tiêu chuẩn chủ yếu tạo nên sức hấp dẫn của đàn ông, và đây cũng là mối ưu tiên cao nhất của phụ nữ thời cổ đại. Sự khát khao này ở họ mãnh liệt không kém gì nỗi sợ bẩm sinh với nỗi sợ rắn và độ cao. Phụ nữ ngày nay vẫn muốn tìm một người đàn ông có thể bảo bọc, che chở cô ta. Nói một cách dễ hiểu, anh ta phải có tài sản trong tay. Tiến sĩ David Burns, giáo sư tâm lý học ở Đại học Texas, là người tiên phong trong lĩnh vực tâm lý học tiến hóa và sự khác biệt cá thể. Trong một công trình nghiên cứu mang tính đột phá của mình về hành vi kết đôi của con người, Burns đã thực hiện một cuộc trắc nghiệm lớn chưa từng có xuyên suốt nhiều nền văn hóa về sở thích chọn bạn tình của hai phái. Sau đó, ông nhận được sự phản hồi từ 10.047 người thuộc 37 nền văn hóa khác nhau, dàn trải từ các nền văn hóa hiện đại đến nguyên thủy, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa, hôn nhân một vợ một chồng, đa thê, đa phu thuộc tất cả các tín ngưỡng, tôn giáo. Kết quả, ông phát hiện phụ nữ ở khắp mọi nơi đều đánh giá yếu tố tài sản của người đàn ông cao gấp 2 lần so với nam giới. Cuộc nghiên cứu của Burns đã khẳng định lại những gì mà các cuộc khảo sát khác từ những năm 1930 đã cho thấy. Phụ nữ xem trọng khả năng tài chính của người bạn đời cao gấp đôi so với nam giới. Phái yếu bao giờ cũng có nhu cầu xác định các dấu hiệu về tài chính của đàn ông, hoặc chí ít là tiềm năng của anh ta trong việc đạt được điều đó. Bush đã kiểm tra 1.491 người Mỹ theo cùng một cách, và kết quả thu được cũng giống như lần kiểm tra được thực hiện vào những năm 1930. Phái yếu đánh giá cao khả năng chu cấp của đàn ông. Ngoài ra, chúng tôi đã tìm hiểu 1.295 mẫu quảng cáo trên mục tìm bạn của nhiều tờ báo, tạp chí, và phát hiện rằng phụ nữ liệt kê tài sản như một yếu tố muốn có ở người bạn đời ở nhiều hơn gấp 11 lần so với nam giới. Trong khi phái mạnh thích các phụ nữ có sức khỏe lẫn trẻ trung, thì phụ nữ lại muốn tìm kiếm những người đàn ông giàu có và chân thật, điều đảm bảo tài sản ấy dành cho họ. Phụ nữ thích mẫu người đàn ông có địa vị cao trong xã hội, bởi đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho khả năng kiểm soát tài lực của người đàn ông. Do vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi vô số các cô gái trẻ trung, quyến rũ lại cứ vây quanh những tay vô địch boxing có khuôn mặt thật hầm hố. Tương tự như thế, mẫu phụ nữ mà nam giới cho rằng có nhiều tiềm năng trong việc truyền lại bộ gen của mình, không cần thông minh nhưng nhất thiết phải trẻ đẹp. Thử lướt qua tạp chí Playboy của Hugh Hefner, bạn sẽ rõ. Các cuộc khảo sát về sở thích chọn lựa bạn tình của hai phái đã cho thấy phụ nữ bao giờ cũng đánh giá cao địa vị, uy tín, quyền lực, uy thế, khả năng tài chính của người đàn ông, trong khi đàn ông lại không xem trọng lắm những tiêu chí này từ lúc chọn lựa phụ nữ. Đối với phụ nữ, các tiêu chí trên luôn đặc biệt được đề cao trong những mối quan hệ lâu dài, nhưng lại trở nên ít quan trọng trong các cuộc tình chớp nhoáng. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy phụ nữ đánh giá cao trình độ học vấn của người đàn ông, bởi đó là dấu hiệu chứng tỏ anh ta có khả năng kiếm được tài sản. Điều này càng khẳng định tính đúng đắn trong quan niệm xưa nay là phụ nữ thích kết hôn với bác sĩ và luật sư. Nói cách khác, tuy bây giờ những anh chàng đó chưa có của cải gì, nhưng rồi anh ta sẽ có sớm trong tương lai. Bush còn phát hiện những phụ nữ ở bất kỳ nền văn hóa nào cũng đánh giá tài sản tiềm năng của người đàn ông cao hơn nhiều so với nam giới. Tỷ lệ chênh lệch là 38% ở Đức, 63% ở Đài Loan và 87% ở Ấn Độ. Khắp nơi, phụ nữ phàn nàn rằng chẳng có mấy anh chàng độc thân hội đủ điều kiện của họ. Ấy vậy mà mọi quán ăn, nhà hàng, sàn nhảy, câu lạc bộ, văn phòng đều tuyển nam nhân viên chưa vợ, nhưng các cô lại tỏ ra phớt lờ. Lý do là tiêu chuẩn của phái nữ về người đàn ông độc thân hội đủ điều kiện phải là người có tài sản đáng kể, hoặc ít ra là có tiềm năng đạt được tài sản ấy để bảo bọc cho vợ con. Nỗi khổ, khổ nỗi hiếm có cô gái nào tin rằng họ sẽ gặp được một người đàn ông như thế đang bưng cà phê trong một quán ăn. Bởi vậy họ chẳng mảy may để ý đến những anh chàng đó. Nhìn chung, phụ nữ ít để ý đến những người đàn ông làm các công việc có thu nhập thấp. Đàn ông giàu có khiến phụ nữ đạt nhiều khoái cảm hơn. Vào năm 2008, Thomas Paulette, tiến sĩ ngành tâm lý học tiến hóa thuộc Đại học Newcastle cùng giáo sư Daniel Nito đã tiến hành một cuộc thăm dò và phát hiện rằng khoái cảm tình dục của phụ nữ thường có liên quan trực tiếp với số dư tài khoản trong ngân hàng lẫn tài sản của người bạn tình của họ. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng đàn ông càng giàu có thì người phụ nữ của họ càng thường xuyên đạt được cực khoái hơn. Paulette cùng Neto đã khảo sát 1.534 phụ nữ Trung Quốc đã lập gia đình, đồng thời phân tích sâu cuộc sống cá nhân của họ bằng những câu hỏi về đời sống tình dục, thu nhập và các yếu tố khác. Hai nhà khoa học phát hiện rằng 121 người trong số này, chiếm 7,9%, luôn đạt cực khoái khi quan hệ. 408 người, chiếm 26,6%, đạt điều đó thường xuyên. 762 người, chiếm 49,7%, thỉnh thoảng mới đạt được. Và 243 người còn lại, chiếm 15,8%, hiếm khi hoặc chưa bao giờ đạt đến cực khoái. Những con số này cũng gần giống với các con số đã khảo sát ở phương Tây. Ngoài ra, Paulette và Nito còn nhận thấy số lần đạt được cực khoái của phụ nữ tăng lên song song cùng thu nhập hay sự giàu có của bạn đời. Mặc dù những nhân tố khác cũng tác động đến mức độ khoái cảm của người phụ nữ, nhưng tiền có vẻ là nhân tố quan trọng nhất. Thu nhập lẫn tài sản của người đàn ông càng cao thì phụ nữ càng thường đạt được nhiều khoái cảm hơn. Các phát hiện trên cũng phù hợp với những gì mà chúng tôi đã trình bày trong quyển cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Ở cuốn sách đó, chúng tôi đã cho rằng mức độ khoái cảm của phái yếu có liên quan đến sự quyến rũ, cân đối của cơ thể đàn ông. Và nay, cuộc nghiên cứu của Paulette Needle đã cho thấy tài sản của người đàn ông còn hấp dẫn hơn cả ngoại hình của họ. Paulette Needle lẫn David Burst đều tin rằng khoái cảm của phụ nữ đã tiến hóa theo thời gian để cho phép họ gắn kết về mặt cảm xúc với người đàn ông ưu tú của mình bằng cách bật mí cho anh ta biết rằng cô thực sự rất hài lòng về khả năng của anh ta và vì thế sẽ không lăng nhăng với những người đàn ông khác. Do vậy, anh ta có thể yên tâm đầu tư, chăm sóc cho cô cùng con cái của hai người. Điều đáng chú ý là những người đàn ông có nhiều tài sản thường hấp dẫn hơn, đồng thời biết cách khiến phụ nữ đạt nhiều khoái cảm hơn. 5 điều phụ nữ tìm kiếm người đàn ông. Phụ nữ luôn muốn tìm một người đàn ông có tài sản hoặc chí ít là có tiềm năng như vậy. Do đó, họ đã phát triển những khía cạnh không chỉ để đánh giá liệu một người đàn ông có tài sản hay không, mà còn anh ta có sẵn sàng chia sẻ nó với họ không. Trên thực tế, phái yếu đã xây dựng trong tâm trí mình một danh sách các hành vi cho thấy mức độ sẵn sàng ấy của nam giới. Chỉ có loài người thì đàn ông mới chia sẻ tài sản của mình cho phụ nữ, còn những con linh trưởng cái khác phải tự tìm kiếm thức ăn cũng như bảo vệ bản thân mình. Các nhà sinh vật học tiến hóa và tâm lý học tiến hóa từng nghiên cứu chiến lược kết đôi của con người đã cho biết rằng mọi phụ nữ trên khắp thế giới nhìn chung đều thống nhất với nhau về những đặc tính quan trọng mà họ kỳ vọng ở đàn ông. Sau đây là 5 đặc tính quan trọng nhất. 1. Tình yêu. 2. Lòng trung thủy. 3. Sự quan tâm, chăm sóc. 4. Cam kết gắn bó. 5. Học thức và trí thông minh. 1. Tình yêu. Khi bạn tìm hiểu kỹ hơn các mục trong danh sách trên, bạn sẽ thấy tất cả những đặc tính này đều gắn liền với cái mà phụ nữ mô tả là tình yêu. Mọi phụ nữ đều muốn được bảo đảm mỗi ngày rằng chàng vẫn yêu thương cũng như si mê mình, và cô ấy cần có những lời nói, sự gần gũi của chàng. Và cô ấy cần những lời nói, sự gần gũi của chàng như một bằng chứng cho điều đó. Các điều phụ nữ muốn nghe gồm: anh yêu em, được diễn tả theo càng nhiều cách càng tốt. Chẳng hạn như: em đẹp lắm, em nấu ăn rất ngon, em làm tốt lắm. Hay bất ngờ gọi điện thoại chỉ để nói rằng anh ta đang nghĩ về cô. Việc thể hiện sự cảm kích về bất kỳ điều gì mà phụ nữ làm cho gia đình được xem là một biểu hiện của tình yêu, mà tình yêu ngụ ý rằng anh ta sẽ chia sẻ tài sản của mình cho nàng. Trong những vụ ly hôn, phái yếu thường nói rằng đàn ông xem sự hiện diện của họ như lẽ đương nhiên và không bao giờ bày tỏ lòng cảm kích trước những nỗ lực của họ dành cho gia đình. Điều này là do đàn ông cảm thấy những gì mà họ đã nỗ lực làm trong vai trò trụ cột gia đình, như hầu hết cánh mày râu vẫn thế, hoặc sửa chữa đồ đạc hư hỏng trong nhà, giải quyết sự cố, thay bóng đèn, đã là bằng chứng thuyết phục cho tình yêu và lòng cảm kích của anh ta. Phụ nữ tin rằng khi một người đàn ông thật sự yêu một cô gái, anh ta sẽ thể hiện điều đó mỗi ngày bằng cả lời nói lẫn hành động. Phái yếu muốn tình yêu được minh chứng hàng ngày, nhưng điều này rất khó hiểu đối với đàn ông, bởi họ thường biểu lộ tình yêu của mình bằng cách làm nhiều điều cho phụ nữ. Đàn ông sẽ cắt cỏ, sơn lại nhà cửa, sửa xe cho nàng, dẫn nàng đi xem phim, đưa nàng đi làm và trả các khoản vay thế chấp. Bộ não đàn ông được tổ chức để đánh giá giá trị bản thân anh ta lẫn những đóng góp anh ta dành cho gia đình qua các việc mà anh ta đã làm hay đạt được, chứ không phải qua những gì anh ta nói và cảm nhận. Tối qua khi về nhà, vợ tôi đòi tôi dẫn cô ấy đến nơi nào đó đắt tiền. Thế là tôi chở cô ấy tới trạm xăng, và rồi cuộc chiến nảy lửa xảy ra. Trong quyển Why Men Don't Have a Clue and Women Always Need More Shoes, chúng tôi đã chỉ ra cách tổ chức của bộ não phụ nữ, điều khiến họ giỏi các kỹ năng ngôn ngữ hơn phái nam, và cách mà lời nói trở thành khúc dạo đầu đối với họ trong lúc họ gần gũi với người đàn ông. Các bậc mày râu cần hiểu rằng phụ nữ có nhu cầu được nghe những lời nói thật sự thể hiện lòng biết ơn cũng như tình yêu, để họ tin rằng chúng là thực, và họ muốn nghe điều đó hàng ngày. Phụ nữ luôn đánh giá cao tình yêu của người đàn ông nếu anh ta nhớ được các ngày kỷ niệm hay sinh nhật, tặng những món quà dù nhỏ cũng được, là hình thức thể hiện rằng anh ta yêu nàng. Đương nhiên, các món quà càng đơn giản càng tốt. Một bông hoa nhỏ hái trong vườn kèm theo mảnh giấy hay tấm thiệp viết những lời yêu thương luôn chiếm được tình cảm của các nàng. Đối với phụ nữ, quan trọng là hành động của đàn ông chứ không phải giá trị của món quà. Tuy nhiên, đa số các bậc mày râu đều cho rằng món quà nên thật lớn hoặc đắt tiền, bởi đó là cách họ đo lường giá trị quà cáp. Nhưng trong suy nghĩ của phụ nữ, món quà là một đóa hoa được hái trong vườn còn đáng giá hơn nhiều so với một chiếc máy nướng bánh mì. 12 bông hoa hồng có thể được hiểu là dùng để trang trí ngôi nhà, nhưng một bông hồng thôi thì ý nghĩa của nó rất rõ ràng đối với phụ nữ.
2. Lòng chung thủy. Lòng chung thủy được coi là lời hứa rằng đàn ông sẽ luôn chia sẻ những gì họ có cho người bạn đời của họ. Tuy nhiên, khái niệm không chung thủy lại có sự khác biệt rất lớn giữa hai phái. Nam giới lo rằng nếu vợ họ quan hệ tình dục với người đàn ông khác thì sẽ có nguy cơ anh ta phải đầu tư thời gian, công sức của mình để nuôi con người khác. Trong khi đó, mối quan tâm lớn nhất của phụ nữ là sợi dây liên kết tình cảm giữa chồng cô với người đàn bà mà anh ta vụ trộm. Đây là lý do tại sao câu hỏi đầu tiên của họ bao giờ cũng là: anh có yêu người đàn bà đó không? Nói cách khác, nó có nghĩa là anh sẽ hỗ trợ và bảo vệ cho cô ta chứ. Còn hành vi tình dục của chồng cô với người đàn bà kia không phải là vấn đề quan trọng. Nếu anh ta trả lời không, đó chỉ là chuyện sinh lý thôi, thì hiếm khi phụ nữ sẽ tin vào điều ấy, bởi họ không thể hiểu nổi làm cách nào mà một người đàn ông lại có thể quan hệ tình dục với ai đó mặc dù anh ta không yêu. Nhưng thực tế, việc vừa nêu rất dễ dàng đối với nhiều đấng mày râu. Bộ não của các đấng mày râu có thể phân chia tách bạch giữa tình dục và tình yêu. Do vậy, đối với họ, tình dục vẫn chỉ là tình dục, còn tình yêu là tình yêu. Tuy nhiên, điều quan trọng là trong mắt phụ nữ, tình dục đồng nghĩa với tình yêu. Và nếu chồng cô ngoại tình, nghĩa là anh ta sẽ chuyển sự hỗ trợ, quan tâm của mình sang người khác. Khi nghe một người đàn ông nói rằng anh ta sẽ luôn chung thủy, phụ nữ sẽ cảm nhận là anh ta sẽ không chia sẻ tài sản của mình cho bất cứ ai ngoài cô. 3. Sự quan tâm chăm sóc. Theo nghiên cứu của tiến sĩ Booth, sự quan tâm chăm sóc xếp vị trí thứ 3 trong số các đặc tính mà phái yếu ở 32 nền văn hóa kỳ vọng vào người đàn ông, bởi đó là dấu hiệu của lời cam kết gắn bó từ phía người bạn tình của họ. Khả năng sinh sản là yếu tố quan trọng mà phụ nữ có được. Do vậy, cô ta cần cân nhắc về người mà mình sẽ trao gửi nó. Lúc này, tình yêu, lòng chân thành, tính hào phóng, sự quan tâm, chăm sóc trở thành những tiêu chí tiên quyết của cô. Phái yếu thời cổ đại thích các đấng nam nhi hào phóng và tránh xa những kẻ keo kiệt, bởi những người hào phóng sẽ chu cấp đồng thời bảo vệ họ cùng con cái của hai người, tức là giúp khả năng sống sót của mẹ họ. Tức là giúp khả năng sống sót của mẹ con họ tăng lên. Thậm chí, những phụ nữ đã có tài sản, địa vị, quyền lực cũng muốn tìm kiếm các đối tượng có tài sản riêng. Bush đã phát hiện rằng hầu hết phái yếu trong mọi nền văn hóa đều rất thích những người đàn ông thành đạt về tài chính. Riêng các phụ nữ đã thành đạt về tài chính thậm chí còn thích những bậc mày râu như vậy hơn, bởi họ luôn muốn chọn đối tượng giỏi hơn mình. Đó là lý do tại sao hiếm khi một phụ nữ thành đạt, quyền lực và giàu có lại kết hôn với một anh chàng luôn thất bại. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát 624 nhà quản lý nữ ở châu Âu. Kết quả có đến 86% nói rằng họ sẽ không bao giờ để mắt đến những người đàn ông kém cỏi hơn mình. 9% nói rằng họ có thể cân nhắc một chút, còn 5% nói điều đó không thành vấn đề. Vậy các cuộc tình giữa những nữ ngôi sao điện ảnh già nua với các anh chàng trẻ tuổi hơn thì phải giải thích như thế nào đây? Thông thường, những phụ nữ thành đạt, lớn tuổi hay được vây quanh bởi các anh chàng trẻ tuổi và ít thành công hơn. Đầu tiên, theo quan điểm tiến hóa, những cặp đôi này không có giá trị bởi người phụ nữ đã hết khả năng sinh con. Ngược lại, một người đàn ông 60 tuổi và một phụ nữ tuổi 25 vẫn có khả năng làm điều đó. Cứ mỗi 5 phụ nữ tuổi 60 thì chỉ có 3 người đàn ông bằng tuổi để họ chọn lựa. Vì vậy, cơ hội chọn lựa của các quý bà lớn tuổi thường bị hạn chế hơn. Trong khi đàn ông lớn tuổi vẫn thích những cô gái trẻ hơn mình, và nếu có thể, họ sẽ chọn một cô nàng tuổi 35 thay vì một bà cụ tuổi 60. Người phụ nữ lớn tuổi có thể cảm thấy mình trẻ lại khi cặp với các anh chàng trẻ tuổi hơn, nhưng những anh chàng này chịu chấp nhận mối quan hệ như vậy chỉ vì muốn lợi dụng mà thôi. Tiền tài, quyền lực, danh tiếng và cả tai tiếng. Nói cách khác, vì người phụ nữ ấy có nhiều tiềm lực, bao gồm tiền tài, địa vị, mối quan hệ, quyền lực, vân vân. Còn anh ta thì muốn có chúng. Nhưng nói như thế không có nghĩa là bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào giữa một phụ nữ lớn tuổi với một anh chàng trẻ tuổi hơn cũng không bền vững. Có vài cặp được như vậy, nhưng đa phần đều sớm kết thúc. Nguyên tắc tình yêu thứ 17 dành cho nam giới. Bạn phải thể hiện sự quan tâm chân thành cũng như công khai bày tỏ nỗi buồn của mình trước cái chết của con mèo của người bạn gái, cho dù chính bạn đã lén lút thiêu cháy nó rồi quăng nó vào chiếc quạt trần. Ngược lại, cuộc hôn nhân nổi tiếng giữa Anna và Nicole Smith cùng người chồng tỷ phú 87 tuổi của cô thì hoàn toàn có thể hiểu được. Ông chồng cao tuổi bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp quyến rũ, đầy nhục dục của cô gái tóc vàng trẻ trung có bộ ngực đồ sộ. Còn Anna thì khao khát quyền lực, danh tiếng lẫn các tài sản vật chất và tinh thần của ông ta. Ông ta bảo rằng ông yêu Anna, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, lòng chung thủy bằng cách kết hôn với cô. Ít có khả năng Anna chịu lấy một ông lão 87 tuổi đang sống nhờ vào tiền trợ cấp ở viện dưỡng lão. Còn nếu có chút của cải, ông lão ấy cũng chỉ có thể cưới một bà cụ bằng tuổi đang sống chung trong viện với mục đích hù hỉ lúc tuổi già. Thú vị thay, tất cả những cuộc nghiên cứu đều cho thấy rằng đàn ông ở khắp mọi nơi trên thế giới đều không quan tâm lắm đến địa vị kinh tế của người phụ nữ, bất kể họ có nhiều tài sản riêng hay không. Nói cách khác, cả giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn lẫn anh thư ký quen đều có thể bị thu hút bởi cùng một người phụ nữ. Bạn hãy nhớ lại vụ bê bối tình ái giữa Bill Clinton và Monica Lewinsky mà xem. 4. Cam kết gắn bó. Khi một người đàn ông thề nguyền gắn bó cuộc đời với người phụ nữ nào đó, nghĩa là anh ta hứa sẽ chu cấp cho cô. Phái yếu ở khắp mọi nơi luôn tố cáo rằng đàn ông thường là những kẻ ghét sự cam kết gắn bó và trốn chạy tình yêu. Nhưng nếu đứng dưới góc nhìn của phụ nữ thời xa xưa, phái nam sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự cam kết gắn bó đối với họ. Một mối quan hệ mang tính tình dục ở phụ nữ đòi hỏi phải có sự gắn bó trong ít nhất 10 đến 15 năm để sinh con và nuôi nó trưởng thành. Tuy nhiên, trong mắt một số đấng mày râu, khoảng thời gian đó dường như quá dài đối với họ, bởi họ đã được lập trình để truyền lại bộ gen của mình khi càng xa và càng nhiều. Để truyền lại bộ gen của mình càng xa và càng nhiều càng tốt. Do đó, họ cảm thấy sợ phải cam kết gắn bó mãi mãi với một người phụ nữ. Và đa số họ đều hiểu rằng sự cam kết gắn bó ấy đồng nghĩa với việc phải chia sẻ tài sản của họ. Mọi phụ nữ đều kêu ca, tôi muốn anh ấy chứng tỏ sự gắn bó đối với tôi. Phải mất 9 tháng, một phụ nữ mới sinh được một đứa con và thêm ít nhất 5 năm nữa để nuôi dưỡng nó có đủ các kỹ năng sống sót cơ bản nhất. Hãy so sánh điều này với một con tinh tinh con. Sau 6 tuần tuổi, con tinh tinh con đã có thể sống độc lập. Vì thế, bộ não phụ nữ theo bản năng sẽ tìm người đàn ông nào sẵn lòng gắn bó với họ trong ít nhất là 6 năm để cùng chăm sóc, che chở cho nhau và cho con cái. Trong tiềm thức, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều nhận ra hiện tượng này và nó thường được gọi là nỗi khao khát 7 năm. Cụm từ này bắt nguồn từ bộ phim hài nổi tiếng cùng tên được trình chiếu vào năm 1955 với sự tham gia của Marilyn Monroe. Nội dung bộ phim nói về sự bất mãn của người chồng, vợ sau 7 năm chung sống và họ bắt đầu có tư tưởng ngoại tình. Nếu người phụ nữ gặp phải tay sở khanh, quất ngựa truy phong, sau khi cô ấy mang thai thì hiển nhiên cuộc sống của con cô sau này sẽ khó khăn rất nhiều. Do đó, bản năng của phái yếu khiến họ xem xét kỹ lưỡng tất cả những gì mà một đối tượng tiềm năng có thể mang lại trong việc nuôi dưỡng thế hệ kế tiếp. Đối với đa số phụ nữ, hôn nhân vẫn được coi là bằng chứng tối hậu cho thấy một người đàn ông sẵn sàng gắn bó với họ. Mang trọng trách làm mẹ, họ luôn tận tâm với nhiệm vụ sinh thành, nuôi dưỡng con cái và vì vậy họ muốn tìm một người đàn ông tương tự như thế. Điều này giải thích tại sao lòng tin là nhân tố vô cùng quan trọng trong mối quan hệ của phụ nữ. Xét theo quan điểm sinh học, một phụ nữ không muốn người đàn ông của mình dính líu đến chuyện sinh nở cũng như nuôi dưỡng con cái của người phụ nữ khác mà chỉ toàn tâm toàn ý với các đứa con của họ. Đây là lý do khiến một vợ một chồng trở thành điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ đối với đa số phụ nữ ở xã hội hiện đại. Khi lòng tin của phái yếu bị rạn nứt, mối quan hệ sẽ khó lòng được hàn gắn và những phụ nữ nào đã từng trải qua nhiều mối quan hệ đổ vỡ thường sẽ trở nên có cái nhìn yếm thế về lòng tin dành cho người đàn ông. Nhiều phụ nữ trẻ ngày nay sử dụng từ chung thủy thay cho từ một vợ một chồng. Ngày nay, phụ nữ dễ dàng biết lượng tài sản hiện tại hay sẽ đạt được của một người đàn ông. Nhưng nếu anh ta không có ý định chia sẻ chúng cho cô lẫn con cái của hai người thì số tài sản này cũng chỉ tồn tại như một trách nhiệm pháp lý. Bởi không có sự hỗ trợ đó, cô sẽ phải tự lo cho bản thân mình. Điều kiện đầu tiên mà phái yếu dùng để đo lường tiềm năng gắn bó của một người đàn ông chính là tình yêu. Và như chúng tôi đã nói ở trước, các nghiên cứu về tình yêu cho thấy điều vừa nêu tồn tại ở mọi nền văn hóa trên thế giới, nơi những cuộc nghiên cứu này được thực hiện. Trong nghiên cứu của tiến sĩ Bush, ông đã so sánh một danh sách gồm 115 cách tỏ tình do phụ nữ miêu tả. Đứng đầu danh sách này là các cách tỏ tình nào thể hiện sự gắn bó của phái nam, trong đó bao gồm cả việc tránh hoặc từ bỏ mối quan hệ lăng nhăng với phụ nữ khác, luôn nói về hôn nhân lẫn con cái, lắng nghe những trăn trở của các cô, hỗ trợ tình cảm khi cần thiết và tặng quà. Sự chân thành là đặc tính được phụ nữ tìm kiếm nhiều nhất trong các mục tìm bạn đời trên báo chí. Theo thống kê, phái yếu đòi hỏi lòng chân thành ở đối tượng của mình cao gấp 4 lần so với nam giới, bởi đó chính là cách gọi khác của sự cam kết gắn bó, mà cam kết gắn bó đồng nghĩa với việc chu cấp về vật chất và tinh thần. 5. Học thức và trí thông minh. Một người đàn ông có trí thông minh lẫn học thức cao thường được cho là có nhiều khả năng kiếm được tài sản. Học thức cao đồng nghĩa với việc anh ta có thể giữ các chức vụ quan trọng trong công việc và vì vậy sẽ có nhiều quyền lực, địa vị, của cải hơn. Trí thông minh của người đàn ông cũng hứa hẹn những điều tương tự, mặc dù phái yếu ngày nay theo bản năng vẫn bị hấp dẫn bởi những người đàn ông giàu có, nhưng họ đồng thời cũng muốn tự mình bảo đảm nguồn tài chính cho bản thân. Ở các thế hệ phụ nữ trước, đây không phải là vấn đề quan trọng, vì hôn nhân lúc đó có ý nghĩa cả đời và người đàn ông sẽ luôn chu cấp, lo liệu cho vợ con của họ. Thêm vào đó, do nhiều thế hệ cùng sống chung trong một gia đình nên người phụ nữ dễ tìm được sự hỗ trợ từ người thân hơn. Còn bây giờ, không có gì bảo đảm rằng một anh chàng nào đó sẽ vẫn còn ở bên họ vào sáng hôm sau. Ví dụ, hiện nay ở Anh, số gia đình có phụ nữ đơn thân nuôi con chiếm 19,67%, tức là cứ 5 gia đình thì có một gia đình như vậy. Ngược lại, số gia đình có đàn ông đơn thân nuôi con chỉ chiếm 2,16%. Do vậy, sự bảo đảm về tài chính cá nhân đã thực sự trở thành vấn đề quan trọng đối với phái yếu. Nhưng nói như thế không có nghĩa là mọi phụ nữ đều muốn kết hôn với triệu phú. Tuy nhiên, rõ ràng là họ không thích những anh chàng cờ bạc, không biết tính toán hay tiêu xài quá mức cho bản thân. Các thế hệ phụ nữ xưa không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng và sát cánh bên anh chồng không biết lo toan tiền bạc. Thế nhưng, phụ nữ bây giờ xem đó là hành vi vô trách nhiệm, đồng thời hiểu rằng nó là dấu hiệu cho thấy anh ta không yêu hay tôn trọng họ. Sự gắn bó. Tại sao đàn ông nên tặng cho người mình yêu một chiếc nhẫn thật lộng lẫy? Khi một chàng trai muốn cô gái mãi mãi dành tình yêu cho mình, anh ta sẽ cần đến một chiếc nhẫn. Và chiếc nhẫn càng đắt tiền thì nó càng có ý nghĩa hơn đối với cô và đối với tất cả những người phụ nữ khác, rằng anh ta có ý định chia sẻ tài sản của mình cho cô. Nói một cách đơn giản, chiếc nhẫn càng nổi bật thì tất cả những người phụ nữ khác thấy tình cảm của anh ta dành cho cô càng lớn. Thậm chí, nếu không có dư giả gì thì anh ta cũng nên cố gắng mua tặng người yêu của mình một chiếc nhẫn đắt giá thay vì một chiếc nhỏ xíu tầm thường. Đây là điểm mấu chốt mà hầu hết cánh đều đàn ông đều không hiểu. Phụ nữ sẽ nhìn vào chiếc nhẫn ấy thường xuyên và nó nhắc cô nhớ đến sự gắn bó mà người đàn ông đó đã dành cho cô. Ngoài ra, các phụ nữ cũng thường so sánh nhẫn của nhau để đánh giá tình yêu của bạn tình. Ngay cả khi hai vợ chồng bạn đang sống trong một căn nhà tồi tàn và đi chiếc xe hơi cũ, thì một chiếc nhẫn được mua tặng riêng cho nàng cũng sẽ được những phụ nữ khác xem là lời tuyên bố chính thức về tình yêu lẫn sự gắn bó mà bạn dành cho nàng. Kevin biết quy luật tình yêu trên hoạt động như thế nào trong tâm trí phụ nữ, vì vậy anh đã mua tặng vợ mình nhiều món đồ trang sức rất đẹp, còn cá nhân anh chỉ đeo một chiếc nhẫn cưới trơn bằng vàng. Đôi khi anh đeo thêm đồng hồ. Đối với Kevin, việc đeo đồ trang sức đắt tiền trên người không có ý nghĩa gì cả, và Kevin cho rằng anh không cần phải sử dụng chúng để thể hiện mình. Ngược lại, Glenn, anh trai Kevin đã áp dụng lối suy nghĩ của đàn ông nói trên với cô vợ Linen của mình. Anh hiếm khi tặng đồ trang sức cho vợ, còn nếu có thì đó chỉ là những thứ hạng xoàng nhỏ xíu mà anh mua ở Thái Lan hay trong các cửa hàng đồ cũ. Glenn không ý thức được rằng thái độ ấy đã làm giảm đi lòng tin của Linen vào sự cam kết gắn bó mà anh dành cho cô, bởi cô biết rằng anh có đủ khả năng để mua những thứ tốt hơn nhiều. Ngoài ra, Glenn cũng cho rằng việc mua hoa thường xuyên tặng phụ nữ là sự lãng phí tiền bạc vì hoa sẽ héo đi trong vài ngày. Với đầu óc lý trí kiểu đàn ông, Glenn nghĩ rằng một chậu hoa mới là món quà nhiều ý nghĩa bởi vì chúng sống lâu hơn. Do vậy, anh đã mua một chậu hồng tặng vợ mình và gọi nó là loài hoa của tình yêu. Hơn thế nữa, anh còn bảo Linen rằng cô có thể cắt những bông hoa này đem bán lấy tiền. Biết đâu từ đó mà cô có thể gây dựng một cửa hàng bán hoa thì sao? Tuy nhiên, trong suy nghĩ của một phụ nữ như Linen thì đó, khi bó hoa héo đi, nó là cơ hội để Glenn mua bó khác nhằm chứng minh sự cam kết gắn bó mà anh dành cho cô. Mới hôm qua, bác sĩ chuyên khoa trực tràng đã phải lấy khỏi mông Clint một cành hồng và hy vọng rằng anh sẽ hồi phục trong vài ngày tới. Trong đầu óc lý trí kiểu đàn ông, so với bó hoa thì một chậu hoa là món quà nhiều ý nghĩa hơn, và đó là lý do anh ta phải ngủ riêng. Bởi vì cách tỏ tình thể hiện sự gắn bó của đàn ông nên nó luôn được phái yếu ở khắp mọi nơi đánh giá cao trong những điều mà họ kỳ vọng vào nam giới. Hầu như tất cả các cuộc nghiên cứu về tầm quan trọng của tình yêu như một điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ lâu dài đều cho thấy rằng có khoảng 80-90% phụ nữ trên khắp thế giới khẳng định là họ cần tình yêu để lập gia đình hay quan hệ bền vững. Một nghiên cứu khác do Sue Fritcher, đồng tác giả cuốn The Handbook of Sexuality in Close Relationships, cùng đồng nghiệp của cô thực hiện đã cho thấy có khoảng 89% phụ nữ Mỹ nói rằng họ sẽ không kết hôn với người mình không yêu, chỉ 11% trả lời có. Trong khi đó, 41% phụ nữ Nga nghĩ rằng họ sẽ kết hôn với người họ không yêu. Sở dĩ ở Nga có con số này phần lớn là do đàn ông Nga có nhiều cơ hội lựa chọn người yêu hơn nên họ tỏ ra miễn cưỡng hơn trong các cam kết gắn bó của mình. Tại vùng Kiev, Ukraine, chúng tôi nhận thấy tuổi thọ trung bình của đàn ông vào năm 2009 là 56, và cứ mỗi chàng trai 20 tuổi ở vùng này thì có đến 4 cô gái để lựa chọn làm bạn tình. Thưa quý ông, vé đến Kiev đang có sẵn tại công ty du lịch địa phương đấy. Vậy thì lời khuyên của chúng tôi dành cho đàn ông như sau. Bạn có thể tiết kiệm nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ tằn tiện bất kỳ món đồ trang sức nào dành cho phụ nữ. Trong trường hợp bạn đã tặng bạn gái của mình một chiếc nhẫn nhỏ xíu vào những ngày đầu tiên hẹn hò vì lúc đó túi tiền của bạn đang eo hẹp, thì hãy nhanh chóng thay nó bằng một chiếc nhẫn lộng lẫy hơn. Cho dù bạn thích hay không thì chiếc nhẫn đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, tình yêu của bạn, và những người phụ nữ khác sẽ dùng nó để đánh giá lòng trung thủy của bạn đấy. Chúng tôi biết một số cô gái sẽ phản đối điều này, nhưng sự thật là như vậy. Những điều đàn ông sẽ không bao giờ nghe phụ nữ nói. 1. Chúng ta có thể gần gũi hơn một chút được không? Em phát chán mối quan hệ bạn bè như thế này rồi. 2. Em nghĩ vòng ba của anh trông thật hấp dẫn. 3. Chà, anh hút một điếu thuốc nữa đi, nghe thơm quá. 4. Viên kim cương này to quá, mà nhân tiện em cũng có đủ giày rồi. 5. Anh mang miếng chocolate ấy đi. 6. Thôi thôi, em thấy chiếc áo hiệu ấy tuy đã giảm giá nhưng vẫn còn đến 300 bằng anh thì mắc quá. 7. Có phải cái này làm vòng ba của em trông nhỏ quá không? 8. Em sẽ ra ngoài một lát. Sao anh không gọi điện thoại cho bạn gái cũ của anh đi? 7 điều đơn giản mà phụ nữ thấy hấp dẫn ở đàn ông. 7 điều sau đây là tiêu chuẩn mà phái yếu dùng để đánh giá sức hấp dẫn của đàn ông. Chúng cũng là các dấu hiệu thể hiện khả năng tạo ra tài sản của họ. Ở đây, chúng tôi không sắp xếp chúng theo trật tự nào cả. Nhưng có một điều chắc chắn là phụ nữ sẽ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông thực hiện được các điều sau. 1. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông làm họ cười. Một người đàn ông có óc hài hước thường là đối tượng ưu tiên của phái yếu trong hầu hết các cuộc khảo sát về sự hấp dẫn ở người đàn ông, và đặc điểm này cũng hay được họ đề cập trong những mục tìm bạn trên báo. Khi người phụ nữ cười, bộ não của họ sẽ giải phóng endorphin, một hóa chất có cấu trúc tương tự như morphine, và nó tạo ra cảm giác náo nức, ấm áp. Endorphin là một trong những chất giảm đau tự nhiên của cơ thể. Nó thiết lập nên hệ miễn dịch, đồng thời bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Tiếng cười cũng làm giảm nồng độ của các loại hormone gây căng thẳng như cortisol và giúp hạ huyết áp, nghĩa là giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nồng độ cortisol cao sẽ gây ức chế hệ miễn dịch, vì vậy việc giảm lượng hormone này sẽ đem lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe của bạn. Trong tiềm thức, phái yếu hiểu rằng người đàn ông nào biết nhìn vào khía cạnh tươi sáng hơn của cuộc sống sẽ có tác động tốt cho sức khỏe, hạnh phúc, toàn diện lẫn tuổi thọ của họ hơn. Do đó, họ thường tránh xa những anh chàng lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, tỏ ra bất hạnh hoặc hay nhăn nhó. Các bậc mày râu cũng ý thức được sức mạnh của sự hài hước nên họ thường so kè nhau xem ai kể được câu chuyện buồn cười hơn. và họ hiểu rằng người nào có thể tạo ra những chàng cười sảng khoái nhất sẽ được phụ nữ ưu ái hơn, đồng thời có sức thu hút hơn. 2. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông biết lắng nghe. Một người đàn ông sẵn lòng lắng nghe những tâm sự của các cô về những vấn đề và cảm xúc mà không ngắt lời hay đưa ra giải pháp thường được phái yếu đánh giá rất cao. Nếu bạn là đàn ông, hãy nhớ bộc bạch nỗi lòng của mình với nàng như nàng đã thổ lộ với bạn. Kiểu trò chuyện này sẽ tạo ra sự cảm thông, đồng thời khiến hai người nhanh chóng thân mật nhau hơn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bạn phải cư xử như họ. Chỉ cần bạn biết lắng nghe với lòng trắc ẩn và không đưa ra cách giải quyết là được. Có hai cách để tranh luận với phụ nữ, nhưng không có cách nào hiệu quả cả. 3. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông biết nấu ăn. Trong gần 1 triệu năm qua, đàn ông đã săn tìm thức ăn rồi chia sẻ nó cho phụ nữ. Thậm chí ngay cả ở thế kỷ 21 này, bất kỳ chàng trai nào biết chuẩn bị một bữa ăn cho người mình yêu cũng có thể khơi dậy trong lòng nàng những cảm xúc nguyên sơ. Đó là lý do tại sao mời một phụ nữ đi ăn tối sẽ là sự kiện có sức cám dỗ đối với nàng. Cho dù lúc ấy nàng không hề đói, bởi vì trong suy nghĩ của phụ nữ, đây là cách thể hiện của người đàn ông sẵn sàng chu cấp miếng ăn cho nàng. Do đó, nếu là đàn ông, bạn hãy đăng ký lớp học nấu ăn ngay hôm nay nhé. 4. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông biết khiêu vũ. Mục đích duy nhất của việc khiêu vũ là tạo sự chú ý cho bản thân, trong đó tình dục là động cơ căn bản nhất. Khi một đôi tình nhân khiêu vũ, họ thường giữ chặt nhau và người này đáp lại từng cử động cơ thể của người kia, như các loài động vật khác vẫn thường làm trước khi giao phối. Cứ 8 người đàn ông thì chỉ có một người có thể cảm nhận và lắc lư theo đúng điệu nhạc, trong khi đó, đa số phái yếu bẩm sinh đã làm được điều này. Mục đích của hầu hết phụ nữ khi khiêu vũ không có gì khác hơn là thu hút sự chú ý của những bạn tình tiềm năng. Do đó, bất kỳ chàng trai nào sẵn sàng tham gia vào cuộc vui ấy sẽ trở thành nhân vật trung tâm và không bao giờ thiếu các buổi hẹn hò. Nếu là đàn ông, bạn hãy đăng ký lớp học khiêu vũ ngay sau khi kết thúc lớp nấu ăn nhé. 5. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông khiến họ cảm thấy an tâm. Có 3 điều thường làm phái yếu cảm thấy bất an là ngoại hình, tài chính và liệu có ai yêu họ không. Một phụ nữ luôn muốn được rót vào tai rằng mọi thứ thuộc về cô đều rất quyến rũ. Và nếu kiểu tóc hay đôi giày mới của cô không được nhận ra, cô sẽ cho rằng mình không đủ sức thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ cần nói với cô rằng chồng cô tuyệt vời biết bao và khen ngợi cách ăn mặc, trang điểm của cô cũng đủ làm cô ngây ngất. Một người đàn ông khi về nhà muộn hoặc không giải thích những nơi mà anh ta đến sẽ gây ra sự nghi ngờ, bất an ở quý cô. Vì vậy, bạn hãy gọi điện để thông báo mình đang ở đâu, khi nào mới về hoặc nói rằng bạn đang rất nhớ nàng. Điều đó sẽ làm vơi đi nỗi lo lắng trong lòng người phụ nữ. Nàng hỏi, có phải cái váy này làm vòng ba của em trông to hơn không? Chàng trả lời, không đâu, thủ phạm, chính là chiếc bánh chocolate đó. 6. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông biết thương yêu trẻ con. Lý do mà phụ nữ muốn xây dựng gia đình với người khác phái là để họ cảm thấy an tâm, bảo đảm và thoải mái. Khả năng sinh nở là quân bại chủ mà người phụ nữ có được. Do vậy, bất kỳ chàng trai nào chứng tỏ rằng mình thích trẻ con bằng cách chơi đùa, làm mặt xấu, trêu chọc hay kể chuyện cho chúng nghe lúc chúng đi ngủ sẽ được phụ nữ đánh giá rất cao. Phụ nữ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông trông khỏe mạnh. Khắp nơi, phụ nữ đều đánh giá rất cao sức khỏe của đàn ông. Trong danh sách, các đặc tính mà họ kỳ vọng ở bạn tình. Điều này do 2 nguyên nhân. Thứ nhất, nếu người đàn ông có sức khỏe kém, anh ta có thể chết sớm hoặc không đủ khả năng chu cấp cho gia đình. Thứ hai, anh ta có thể lây bệnh tật sang vợ con qua tiếp xúc thân thể hay di truyền. Một người đàn ông có sức khỏe tốt là dấu hiệu cho thấy những đứa con tiềm năng của họ sẽ khỏe mạnh, đồng thời anh ta có thể chu cấp lâu dài cho gia đình. Trong suy nghĩ của phụ nữ, các dấu hiệu của sức khỏe kém bao gồm bề ngoài ốm yếu, bị thương, hơi thở hôi và trông dơ bẩn. Sức khỏe tốt có thể được biểu hiện qua vẻ ngoài khỏe khoắn, làn da sạch sẽ, trẻ trung và con người tràn đầy sức sống. chẳng hạn như bước đi nhanh nhẹn, cử động dứt khoát, thái độ sôi nổi. Đây cũng là những đặc điểm của các cá nhân có địa vị cao trong xã hội. Những người đàn ông nhìn ung dung, điềm đạm thường được xem là có tuổi thọ cao hơn, nhưng cũng bị cho rằng thiếu động cơ và tham vọng, nghĩa là không có khả năng hỗ trợ gia đình về lâu dài. Vì vậy, nếu là đàn ông, bạn hãy thẳng tiến tới phòng tập thể hình trước khi nấu bữa tối cho người yêu và mời cô ấy khiêu vũ nhé. Tại sao phái yếu không muốn chọn lựa một người thất bại? Các cuộc nghiên cứu ở khắp mọi nơi đều cho thấy những người đàn ông thiếu hoài bão ít được phái yếu hoan nghênh, và họ sẽ chấm dứt mối quan hệ với người đàn ông nào lười biếng, thất nghiệp, không có hoài bão. Đây là lý do tại sao một người đàn ông làm việc chăm chỉ và có mục tiêu nghề nghiệp bao giờ cũng được đa số phụ nữ yêu thích. Ngược lại, trong mắt phần đông đàn ông, các đặc điểm trên ở phái yếu thường không thích hợp. Vì như những gì chúng tôi sẽ đề cập trong chương tiếp theo, các đấng mày râu đánh giá phụ nữ trước tiên phải khỏe mạnh để duy trì nòi giống. Đối với một số phụ nữ, điều vừa nêu có thể khiến cánh đàn ông trông lạnh lùng, tàn nhẫn. Thế nhưng, hiểu được ý nghĩa của nó sẽ mang lại cho phụ nữ một lợi thế rất lớn trong trò chơi tình ái. Tối nay, chúng ta đổi vị trí cho nhau nhé. Chàng cười tinh nghịch. Nàng trả lời, ý kiến hay đấy, vậy là anh đứng ủi đồ, còn em sẽ ngồi trên ghế banh và đọc báo. Phụ nữ luôn cần sự hỗ trợ, che chở của đàn ông. Tất cả các cuộc chiến tranh đều do đàn ông khởi xướng và chúng chỉ có một mục đích duy nhất, chiếm đoạt của cải của những người đàn ông khác. Của cải này có hai dạng, một dạng hữu hình như đất, dầu hỏa, các thành phố, còn dạng thứ hai là cỗ máy sinh sản, nghĩa là phụ nữ. Xuyên suốt trong lịch sử nhân loại, các chiến binh thường tấn công vào lãnh thổ của đối phương, cướp bóc tài sản, giết chết đàn ông cùng những đứa con trai, hãm hiếp hay bắt cóc phụ nữ. Phụ nữ hiếm khi bị giết bởi họ chính là cơ hội tuyệt vời để các kẻ chinh phục duy trì nòi giống của mình. Chính cách lựa chọn bạn tình của phái yếu đã thôi thúc nỗi khao khát chiếm giữ và kiểm soát nguồn tài nguyên của đàn ông. Các đấng mày râu thường bị phụ nữ chỉ trích là tốn quá nhiều thời gian lẫn sức lực cho công việc thay vì gia đình. Nhiều bà vợ ca cầm rằng những đức ông chồng của họ chỉ quan tâm đến việc đánh bại đối thủ, đồng thời thích theo đuổi các thành quả quan trọng hơn là dành thời gian ở nhà cùng gia đình. Nhưng nếu phái yếu không có bản năng này trong việc lựa chọn đối tượng, thì đàn ông ngày nay có lẽ cũng chẳng ham tìm kiếm của cải làm gì. Đàn ông làm thế bởi vì họ biết phụ nữ muốn nó. Tóm tắt chương 3. Phụ nữ thời xa xưa luôn xem xét kỹ lưỡng các đặc điểm của người bạn tình tiềm năng, vì hậu quả của sự lựa chọn thiếu cẩn trọng có thể là không có thức ăn, bị lạm dụng hay bỏ rơi. Do thế, những điều được nêu ở phần trên cũng là các tiêu chuẩn cơ bản mà một phụ nữ thế kỷ 21 dùng để lựa chọn bạn tình cho mình, bởi họ cũng đâu muốn mình bị lạm dụng, bỏ rơi hay ngược đãi. Dĩ nhiên, không phải mọi cô gái đều chỉ quan tâm đến tài sản của người mình yêu, nhưng chắc chắn rằng tất cả họ sẽ bị cuốn hút trước tiên bởi những người đàn ông chứng tỏ là họ có khả năng chu cấp lâu dài cho phụ nữ, như có trí thông minh, địa vị xã hội và hoài bão. Thực tế, không phải lúc nào phái yếu cũng chỉ chọn những người đàn ông có các phẩm chất trên. Ở đây, chúng tôi chỉ đưa ra mẫu người đàn ông mà họ sẽ ưu tiên hơn. Nếu một anh chàng không có của cải hay thiếu hoài bão, thì nói chung chẳng cô gái nào muốn quen anh ta, trừ phi cô ta tin rằng anh ta có khả năng kiếm được tài sản trong tương lai. Đó là lý do mà các cô gái sẽ vẫn xem một chàng sinh viên 22 tuổi, không đồng xu dính túi, đang học chuyên ngành giải phẫu não, luật là bác sĩ là sự đầu tư đáng giá. Gần đây, Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu về phụ nữ cùng cách họ cảm nhận về vòng 3 của mình. Kết quả thật bất ngờ. Chỉ có 5% phụ nữ được khảo sát cảm thấy vòng 3 của mình quá to. Khoảng 12% tin rằng vòng 3 của mình quá nhỏ. 83% còn lại nói rằng họ không quan tâm. Họ yêu người đàn ông đó. Anh ta là một người tốt và bất kể thế nào đi nữa thì họ cũng sẽ kết hôn với anh ta. Phụ nữ hiện đại vẫn tìm kiếm ở bạn tình những đặc điểm tương tự như các thế hệ phụ nữ xưa, kỹ năng săn bắt giỏi và sự chu cấp cho gia đình. Xã hội có thể đã tiến hóa, nhưng nhu cầu của phái yếu thì không hề thay đổi. Sự lười biếng lẫn thiếu động cơ của người đàn ông là điểm trừ lớn nhất trong mắt phụ nữ, bởi chúng cho thấy anh ta không có khả năng hỗ trợ, bảo vệ và che chở cho gia đình. Phụ nữ thích người đàn ông nào có thể chu cấp cho cuộc sống của họ, yêu thương trẻ con, đồng thời khiến họ cảm thấy an tâm.
Các bạn vừa nghe xong chương 2 của Tại sao đàn ông thích tình dục và phụ nữ cần tình yêu. Hy vọng rằng số này có ích cho các bạn trong việc cải thiện các mối quan hệ xung quanh mình, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cũng đã rất lâu rồi, kể từ tập trước, mình có kể các bạn nghe về một vài người vô gia cư xung quanh khu vực mình lưu trú tạm thời. Thì rất may là ngay sau khi số trước được lên sóng, các chú đã được đơn vị công an và y tế đến xét nghiệm và đưa đi. Chỉ còn lại một chú ở trạm chờ xe bus thì không hiểu vì sao vẫn ở lại. Nhưng sau đó thì thi thoảng lại có người ghé qua và tặng chú thứ gì đó. Có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, nhưng điều đó khiến mình cảm thấy vui trong suốt mấy ngày sau, vì cảm giác như luật hấp dẫn của vũ trụ đã giúp cái điều mình mong muốn trở thành hiện thực vậy. Mình lại đang mơ mộng quá rồi, nhưng không sao. Trong giai đoạn khó khăn vì dịch như thế này thì nhìn sự việc theo hướng mơ mộng bay bổng hơn chút cũng sẽ khiến mình vui vẻ lạc quan hơn, đúng không nào? Chúc cho các bạn luôn khỏe mạnh, bình an và hãy sẵn sàng tâm thế để quay trở lại với trạng thái bình thường mới ngay sau dịch nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc sách cùng An.